Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 9 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại đạo tràng chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hạ Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo của bài giảng hôm qua. Hôm qua chúng ta đang học về chúng chư thiên văn tập tại đạo tràng pháp hội nơi cung trời Đao Lợi, Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học sang quái trời Đao Lợi, tức là quái trời thứ hai của quái trời dục giới, nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca cùng với 32 vị vua quái trời nữa cai quản quái trời Đao Lợi này. Cho nên quái trời Đao Lợi này trong kinh Phật của chúng ta còn gọi là quái Tam Thập Tam Thiên, quái trời Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam tức là 33, Tam Thập Tam Thiên tức là 33 quái trời, tức là chia được chia thành 33 nước. Mình có gọi là 33 nước ở trên cái đỉnh núi Tu Di này, ngang hàng với quái trời này thì có 33 quốc gia. Mình có nói nôm na cho dễ hiểu đi, 33 quốc gia thì quốc gia ở chính giữa, quốc gia lớn nhất, vị vua có công đức nhất, uy lực nhất và thần thông nhất, phúc báo nhất của quái trời này chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Việt Nam chúng ta dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng vị vua quái trời này chính là cha lành của chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta này. Tức là vị này là một cái đấng thiên chủ bảo hộ cho nhân gian chúng ta. Và đặc biệt rằng các vị quái trời này thường là cử những vị thiên tử, những vị thiên tướng, thiên binh, thiên tướng đi xuống để du hóa, du hành nhân gian và đi gọi là đi tuần, mình gọi nôm na là đi tuần, để tránh những cái bọn yêu ma, quỷ sứ nó phá hoại cái sự bình yên của dân chúng. Tất nhiên chúng ta thấy rằng không có một cái tổ chức chính trị nào mà có thể mà đàn áp, mà dẹp sạch tất cả các thế lực xấu cả. Nó chỉ giảm bớt hoặc giảm thiểu đến một cái mức tối đa nào đó thôi. Chúng ta biết rằng tất cả các quốc gia ở trên thế giới, cho dù cái ngành an ninh trật tự có phát triển đến đâu, thì đất nước đó vẫn có những kẻ trộm cắp, có những kẻ giết người, Thậm chí chúng ta thấy như an ninh của nước Mỹ chẳng hạn, họ bảo là nước an ninh như nước Mỹ, như chúng ta thì một năm có vài vụ xả súng giết người hàng loạt, đúng không? Có vài những vụ là cầm dao ra phố để đâm chém người loạn xạ cả lên. Chính Việt Nam chúng ta là cái an ninh còn tốt hơn. Chúng ta thì nhức nhối về cái nạn buôn lậu, nạn buôn lậu kể cả buôn người, buôn người trái phép, buôn lậu đủ các thứ. Thì chúng ta biết là cái quốc gia nào thì cũng có. Nên còn cái chuyện mà tự nhiên là giết người hàng loạt, như ở Mỹ cầm súng bắn người hàng loạt một cách vô cớ, như ở Mỹ thì chúng ta, Việt Nam chúng ta gần như là không có cái đó. Còn cái chuyện đi cướp bóc mà giết người thì chúng ta thấy có thể giết đến 4-5 mạng người một đêm. Cái trường hợp này cũng có Việt Nam chúng ta, nhưng mà có khi vào vài năm mới xảy ra một vụ lớn như thế. Nhưng mà chúng ta biết nếu mà chúng ta cứ đặt ra một cái giả thiết, nếu như mà một quốc gia mà không có an ninh trật tự, tức nói nôm na như Việt Nam chúng ta không có công an đó, để bảo vệ an ninh trật tự, không có dân phòng vân vân đó, thì chúng ta biết rằng giặc cướp sẽ nổi lên khắp nơi. Mà không có quân đội á, thì các nước khác mà có ý đồ xấu nó sẽ xâm chiếm chúng ta và nó bắt chúng ta thà làm nô lệ cho nó đó. Cho nên bất cứ quốc gia nào cũng phải có an ninh và quân đội. Thì chư thiên ở trên quái trời cũng vậy, muốn bảo hộ dân lành thì cũng phải có gì, cũng phải có quân đội, có những người, những vị thiên tướng, thiên binh thiên tướng đảm bảo những cái an ninh trật tự ở trong cái thế giới của họ, trong cái phạm vi của họ cai quản. Thì trong kinh Đức Phật nói là trái đất của chúng ta này ở trong cái phạm vi cai quản của quái tứ thiên vương và quái đao lợi thiên là chính. Còn các vị quái trời cao hơn thì họ ở xa quá, họ cao quá, họ không bảo hộ được chúng ta nhiều. Nhưng hai quái gần chúng ta này thì tứ thiên vương và đao lợi thiên là hai quái trời bảo hộ thế gian chúng ta rất là nhiều. Đấy, chúng tôi nói như vậy thì chúng ta cũng biết được vì sao, chúng ta thấy vì sao mà ở trong các ngôi chùa của Việt Nam chúng ta, như ở Trung Quốc hay một số theo nước Phật giáo Đại thừa, chúng ta thấy trên Tam Bảo có thờ gì ạ? Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu á. Có. Chúng ta nhìn mà xem. Gần như tất cả các ngôi chùa cổ ở miền Bắc chúng ta đều có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu ở trên chính điện, tức là thờ giữa Tam Bảo luôn. Đó. Có rất nhiều những cái câu chuyện, những cái điển tích nó liên quan tới Phật giáo. Ví dụ trong kinh A Hàm cũng có nói về Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Khi Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo, rất nhiều đời nhiều kiếp Ngọc Hoàng Thượng Đế đã từng phát nguyện hộ trì chính pháp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là cái người mà thị hiện cùng với hai vị đại thần của mình thị hiện xuống để thỉnh Phật là chuyển bánh xe pháp. Và khi Đức Phật chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sinh, Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng đã đích thân nhiều lần đến để nghe pháp, thị hiện trong nhân gian chúng ta để nghe pháp, để hộ trì chính pháp cho Đức Phật. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là gì? Cũng đã có mặt và phát nguyện đem giáo pháp của Đức Phật để hộ trì và truyền bá ở khắp nhân gian cõi Nam Diêm Phù Đề này. Đó. Bằng những cái nhân duyên đấy, và cộng với chúng ta biết cái thời xưa khi Việt Nam chúng ta ở Trung Quốc cũng vậy và Việt Nam cũng thế, thời đó gọi là thời quân chủ lập hiến, mình hay gọi là gì, thời phong kiến, tức là thời đó là thời gì? Vua chúa là nắm quyền, toàn bộ quyền lực ở trong thiên hạ, trong đất nước. Cho nên đất đai, con dân ở trong đất nước đó đều là gì ạ? Đều do cái thuộc quyền sở hữu của vua. Vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết. Đó, cái xưa như thế, vân vân. Nên chúng ta thấy gặp vào cái thời nào mà gặp cái ông vua có đạo tâm, có tín tâm với Tam Bảo với Phật pháp thì Phật pháp được hưng lòng. Gặp cái ông vua nào nó bất tín, thậm chí nó bán phá, thậm chí nó đem nó đốt đình, đốt chùa, giết sư á, thì chúng ta thấy là cũng phải chịu. Trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng có, lịch sử Phật giáo Trung Quốc có, lịch sử Phật giáo Tây Tạng có, lịch sử Phật giáo Nhật Bản có, vân vân, Ấn Độ cũng có. Cho nên chúng ta thấy là ông vua ông xưng là gì nhỉ? Ông tự xưng là gì? Thiên tử, đúng không? Ông vua tự xưng là thiên tử. Mà thiên tử có nghĩa là con gì ạ? Con của ai? Con trời. Thiên tử có nghĩa là con trời. Mà trời á, thì theo quan niệm của Phật giáo Việt Nam chúng ta, hay là quan niệm các nước Đông Nam Á chúng ta và Châu Á chúng ta, Bắc Á chúng ta, Trung Quốc, Việt Nam, vân vân đó, chúng ta là vị thiên tử thường hay nhắc đến cao nhất, đó chính là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế là cao nhất. Vậy có nghĩa là gì? Họ xưng là thiên tử, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Họ là con trời, con của Ngọc Hoàng phái xuống nhân gian để làm vua. Được. Ông không kính Phật đúng không? Ông xưng ông làm vua, ông không kính Phật đúng không? Ông không lễ Phật đúng không? Ông không phái Phật đúng không? Ông không cúi đầu trước Phật đúng không? Bây giờ thì lúc đó là cái thời gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Chủ trương gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên, Nho, Lão, Phật. Là cùng một cái nguồn gọi là Lão Tử, Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là ba vị giáo chủ, ba vị lập ra cái tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo, là cùng một cái nguồn đồng nguyên. Nguyên tức là nguồn. Nguồn đó là gì? Đó là đều dạy con người ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, hướng về những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống. Cho nên gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên. Tôi tạm giải thích như vậy vì thời gian không giải thích nhiều được. Và bắt đầu ở khi đó chúng ta thấy có một số những ngôi chùa, trong chùa thì thờ cả Phật, cả Lão Tử và cả Khổng Tử. Nơi đạo tràng của đạo Nho cũng thờ cả Phật, cả Lão, cả Khổng. Và nơi đạo tràng của đạo Lão cũng thờ cả Lão, cả Phật, cả Khổng, vân vân. Đó. Điển hình ở Việt Nam chúng ta ở có mấy, Hà Nội có mấy chùa, đó là như là Linh Tiên Quán ở ngoài Hoài Đức có thờ Tam Giáo Đồng Nguyên đấy, và một số chùa nữa. Và chúng ta biết là bây giờ thì có thời ông vua nó không tin Tam Bảo, nó coi mấy ông sư như là đổ bỏ đi ấy. Giống như cái bài hát Chuyện Tình Lan và Điệp ấy, những người xuất gia đều là thất tình lục dục ấy. Ở ngoài đời không làm được mà ăn, cho nên mới vào chùa lánh nạn, lánh cái cuộc tình tan vỡ đổ vỡ vân vân, hoặc là bị ốm đau bệnh tật không làm gì được mà ăn, vào chùa đi quét lá đa ngày ba bữa cơm chay gọi là để sống qua ngày á. Hỏi quay là như vậy, cho nên đạo Phật chẳng có lợi ích gì cả. Vì vậy mà ông vua này nghe một số cái sự xúi bẩy của nhà Nho, cho nên không thèm tới chùa, không thèm lễ Phật. Được rồi, hoặc có ông vua tới chùa nhưng gì ạ, họ nghĩ họ là thiên tử, họ chỉ đi qua ngoài thôi, họ lên là gì, họ đi vào khỉnh khạng, họ bỏ tay ra sau lưng, họ khỉnh khạng, họ ngắm, họ nhìn chùa vậy thôi, đến gọi là vãng cảnh thôi, chứ cũng không thèm lễ, cũng không thèm chắp tay, cũng chẳng thèm cúi đầu. Mấy hòa thượng chúng ta mới thế, ông đã thế thì gì? Ông xưng là thiên tử, dựa vào cái tích là Ngọc Hoàng Thượng Đế đã từng thân cận Phật nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi, đời này kiếp này cái Phật thành đạo cũng là hộ trì Phật pháp, hộ trì Tam Bảo, cho nên đây có thể gọi là một vị đại cư sĩ tại gia, một vị Bồ Tát thể hiện cái gì ạ, cái thân thiên tử, cái thân chư thiên để hộ pháp. Cho nên các hòa thượng chúng ta đấy, mấy cái ông vua muốn Phật pháp hưng long ở quốc gia này thì đầu tiên phải độ được cho ông vua này. Cái ông vua này nó tin Phật đó, thì cả triều đình đều tin Phật. Triều đình tin Phật đó, thì tất cả nhân dân cũng đều sẽ gì ạ? Sẽ tin Phật. Đó. Đấy là cái điều mà cái kinh nghiệm hoằng pháp của Phật cũng như là của các tổ ngày xưa. Vì vậy mà các tổ đã thế thì đem thờ cái ông bố của nó vào trong Tam Bảo đi. Cho ngồi ở dưới cùng, ngồi dưới Phật. Phật thì ngồi trên. Ở trên cao nhất là tòa Tam Thế này, tức là chỉ cho ba đời quá khứ hiện tại vị lai chư Phật này. Bên dưới thì thờ Tây Phương Tam Thánh này, Di Đà, Quan Âm Thế Chí này, Bên dưới nữ hàng thứ ba từ trên xuống là thờ Tam Tôn này, tức là Phật Thích Ca và A Nan Ca Diếp hoặc Phật Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền này. Nếu mà chùa mà nó kéo dài hậu cung ấy, thì bên dưới nữa thì thờ thêm gọi là Đức Chuẩn Đề và Kim Đồng Ngọc Nữ này. Nếu mà chùa mà có thêm dài thêm á, thì thờ là Tịnh Phạn Vương này và Ma Gia, Ma Gia Phu Nhân và Ma Bá Xả Ba Đề. Ma Gia là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, và Ma Bá Xả Ba Đề là mẹ nuôi, mẹ kế của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Đức Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thành Phật Thích Ca đó. Đó. Và dưới nữa đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu. Và dưới cùng đó là đến tòa Cửu Long. Chúng ta thấy tòa Cửu Long là thường là có gì, là chỉ cho tích khi mà Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, có 9 rồng hiện lên phun nước tắm cho Thái tử. Thì chúng ta thấy đây tòa Cửu Long đây, và chúng ta thấy trong này có, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta biến tấu là thờ đầy đủ ngôi Tam Bảo luôn. Chúng ta thấy trên cao nhá, cao trên cùng thì gì? Tam Thế. Rồi hàng thứ hai thì bắt đầu là gì? Ở bên này chúng ta là nó không đủ, trên cao là Tam Thế. Xong đến Tây Phương Tam Thánh, đúng ra là có 3 hàng, các hàng nữa là Tam Tôn, Di Đà, Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền hoặc A Nan Ca Diếp. Nhưng ở đây thì chúng ta thấy là đó, bên dưới thì bên này thờ Tuyết Sơn Đại Sĩ, tức là Thái tử Tất Đạt Đa cái ẩn cư trong núi tuyết đó, Khổ Hạnh Lâm đó. Bên này là Tuyết Sơn Đại Sĩ, bên này là Bồ Tát Di Lặc. Và bên dưới chung quanh là gì? Là Bát Bộ Kim Cương. Tứ Chấn Thiên Vương ở dưới. Tứ Chấn ở đây tượng họ làm chưa xong. Và Bát Bộ Kim Cương và Đức Thích Ca sơ sinh. Còn Đức Phật Thích Ca ở đây thì chúng ta thấy họ để ở trong đằng sau. Đức Phật Thích Ca A Nan Ca Diếp đằng sau. Còn thường thường á, các tòa Cửu Long khác á, đằng sau đó là Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Còn Đức Thích Ca và A Nan Ca Diếp là để trên này. 3 hàng để xuống, nhưng mà họ tạc theo kiểu này á, thì vì cái chùa chúng ta là nó không có chiều sâu, họ tạc tòa Cửu Long theo kiểu này. Đó, chúng ta thấy như vậy là một tòa Cửu Long là biểu tướng của đầy đủ một ngôi Tam Bảo thờ trong gì, ở trong chính điện rồi, để gần sát với gì ạ, với cuộc sống chúng ta này. Là biểu tướng thu nhỏ lại. Tòa Cửu Long là biểu tướng của ngôi Tam Bảo, cái cách thờ phụng của Phật giáo miền Bắc chúng ta thu nhỏ. Cách thu nhỏ. Và chúng ta thấy đó, bắt đầu thì hiện ra hiện tướng lớn ra, thì gần thấp nhất dưới này thì Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đầu. Chúng ta đây là cách thờ phụng của Phật giáo miền Bắc chúng ta. Vì sao lại các cụ lại thờ như thế? Nó có gì? Có những cái nguyên, nhiều những cái triết lý, nhiều những cái nguyên nhân sâu xa của nó. Mà ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ và các hòa thượng ở miền Bắc chúng ta truyền dạy cho chúng tôi, đó là xuất phát rất nhiều những cái lý do. Lý do ngay trong cuộc sống. Ví dụ như là có những thời mà gọi là Tam Giáo Đồng Nguyên, và đặc biệt là gì, gặp vào cái thời mà vua chúa các ông ấy không thì đến chùa cứ chắp tay ra sau đít này là đi ngây ngang khệnh khạng với ông, nói là gì, ông là thiên tử. Được, ông là thiên tử, tôi chấp nhận, tôi không cãi được với ông. Tôi cãi với ông thì ông cho là tôi khi quân phản thượng, cho tôi tạo phản. Ông đến đâu thì ông đốt chùa, ông hủy Phật, ông giết tôi thì ông giết thế nào cũng được, nhưng đốt chùa hủy Phật thì không để thể để cho nó xảy ra được. Cho nên thôi, tôi không cãi với ông, nhưng bây giờ ông xưng là thiên tử, được, tôi đem ông bố của ông tôi đặt vào giữa Tam Bảo ra. Nào, ông đến chùa mà ông thì khỉnh khàng chắp tay sâu đít ông đi, không lễ bố của ông á, đó là gì ạ? Một đứa con gì bất hiếu, nhìn thấy bố mà không lễ là bất hiếu, đúng không? Cho nên chúng ta thấy cái khéo của Phật giáo của chúng ta như thế. Rồi nữa các cụ, chúng ta thấy cái cửa chùa ngày xưa chúng ta, vì sao các cụ hay làm cửa bức bàn, không mở cái cửa đảng như chúng ta bình thường như thế này? Cửa bức bàn cũng có cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa làm sao mà cái cửa chùa ngày xưa, cửa bức bàn nó thấp thôi. Thấp thôi. Vì sao? Vì mấy cái ông vua, mấy ông quan đi vào chùa nghênh ngang khệnh khạng, cứ vừa vào chùa vừa cứ thế này này, nghênh nghênh ngó ngó này. Được, mày vào như thế, mày khệnh khạng như thế thì ông làm cho mày không khệnh khạng được nữa. Đó là sao? Cái cửa bức bàn nâng ở dưới lên cao khoảng 35-40 phân. Mày khệnh khạng thì mày thì phải vấp, mày sẽ bị vấp gì? Vấp chân ở dưới cửa bức bàn. Cái cửa trên nó không làm, các vị đi đến chùa Tây Phương hay chùa Trăm Gian ngày xưa, không bao giờ làm quá đầu người.
mà đi vào là phải hơi hơi gì ạ? Hơi khom lưng, hơi cúi đầu xuống và nhìn xuống dưới gì? Dưới đất, không dám khệnh khạng nhìn thẳng vào mặt Phật để bước vào chùa. À, cái cách gọi là đây gọi là cái cách chúng ta thấy và cái cách cái mô hình xây dựng kiến trúc chùa cảnh, nhưng mà kết hợp với vấn đề gì ạ? Văn hóa, vấn đề gì tâm linh và kể cả cái vấn đề gì ạ? Gọi là giáo hóa trực quan, giáo hóa trực quan. Cái phương pháp này chúng tôi thấy rất là hay, giáo hóa trực quan thôi. Ông khệnh khạng đến đâu đi bước vào chứ chăng nữa, ông không kính Phật trong lòng đi chăng nữa, nhưng ít nhất ông bước vào cửa chùa ông cũng phải gì, khom lưng cúi đầu. Nào, thấy không, chúng ta thấy đây là cái hay, cái bản sắc của văn hóa Phật giáo miền Bắc chúng ta. Mấy nghìn năm văn hiến ở đâu? Ở đấy chứ ở đâu. Một số quý thầy trong miền Nam không hiểu vì sao chùa miền Bắc chúng ta lại xây thấp thấp như thế, vì sao chùa miền Bắc của chúng ta lại thờ nhiều tượng như thế, là thờ cả tượng thánh, tức là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu trên Tam Bảo như vậy. Họ cho chúng ta gọi là gì? Mê tín dị đoan. Có những quý thầy là thượng tọa hẳn hoi lên giảng trên tòa pháp nói là Phật giáo miền Bắc chúng ta gọi là đa thần giáo. Phật một số các quý thầy đó, thượng tọa hòa thượng hẳn hoi tại trong miền Nam Việt Nam chúng ta bây giờ đó, chứ không phải ngày xưa đâu, ngay bây giờ đấy, lên giảng chỉ trích là Phật giáo miền Bắc chúng ta là gọi là đa thần giáo. Mà đa thần giáo tức là một cái tôn giáo gì hỗn tạp, pha tạp, mà thậm chí có quý thầy còn chỉ trích là gì, là mê tín dị đoan. Họ khoe rằng ở trong miền Nam á là mới là Phật giáo chính tông, Phật giáo chính thống, có nghĩa là trong Tam Bảo chỉ thờ mỗi Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề thôi. Nếu có đi chăng nữa thì thêm Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát hoặc A Nan Ca Diếp Bồ Tát, đó họ cho là Phật giáo như vậy là Phật giáo chính tông, thờ như vậy là Phật giáo chính tông. Nhưng họ không hiểu cái bối cảnh lịch sử ở miền Nam chúng ta Phật giáo mới có 300 năm nay à? Thế kỷ thứ 17 mới bắt đầu gì? Mới có mà. Cuối 17 đầu 18 mới bắt đầu phát triển. Mà chúng ta thì từ thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên đấy thì đã có cái trung tâm Phật giáo lưu lâu rồi. Thậm chí là gì? Khương Tăng Hội thế kỷ thứ cuối thứ 2 đầu thứ 3 còn đem Phật giáo từ kinh thành, từ trung tâm Phật giáo lưu lâu sang truyền bá Phật giáo ở tại Trung Quốc, đó là đất nước gì? Trong thời Tam Quốc diễn nghĩa, thời Tam Quốc có ba nước, đó là gì? Ngô, Thục và Ngụy. Vua Ngô thì là Ngô Tôn Quyền, vua Thục đó là Lưu Bị, vua thì nhà Ngụy thì lúc đó là Tào Tháo tiếm quyền nhà Hậu Hán. Cho nên chúng ta thấy là nhà Ngô lúc đó chưa có Phật giáo, và chính sư Việt Nam chúng ta để đem Phật giáo sang truyền Phật giáo, truyền đạo ở nhà Ngô, ở kinh thành ở nhà Ngô. Lúc đó Việt Nam chúng ta là một quận của họ, quận giao chỉ. Và Việt Nam chúng ta lúc đó thì Phật giáo đã phát triển rồi. Phật giáo phát triển. Và chúng ta thấy, xét về cái lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta thấy, Phật giáo du nhập đã vào trước Công nguyên khoảng 200 năm. Trước Công nguyên theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, nghiên cứu của giáo sư Lê Mạnh Tháp. Trước Công nguyên 200 năm, tức là có trước Trung Quốc 200 năm đó. Phật giáo vào Trung Quốc ở thời đầu của thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, do hai vị thiền sư, hai vị pháp sư, đó là hai vị pháp sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lam, đem kinh sách của Phật truyền bá vào gì, vào Đông Thổ vào thời nhà Hậu Hán, lúc đó là vua Hán Linh Đế đó. Để chúng ta thấy, nhưng mà các vị truyền bá vào thì thờ Phật Thích Ca luôn được. Nhưng còn đất nước chúng ta mất gì 200 năm. Nói đến Phật Thích Ca, nhân dân không tin, không nghe và không theo. Bởi vì dân tộc chúng ta là gì? Có thờ việc tục, tập tục thờ cúng tổ tiên từ 18 đời vua Hùng trước kia truyền lại rồi. Cho đến sau này là thời An Dương Vương và các thời vua về sau. Đó. Rồi đến khi đó là thời Bắc Thuộc. Những cái phong tục tập quán tự tín ngưỡng, các tôn giáo, các niềm tin bản địa của chúng ta, đó là thờ gì? Niềm tin bản địa chúng ta lúc đó có thờ thánh gì ạ? thờ thánh, thánh gì? Đầu tiên là thánh gì? Đức Thánh Gióng. Ở triều đại Hùng Vương thứ 6, Hùng Duệ Vương thứ 6, đúng không? Đó, xong đến thứ hai là thờ gì ạ? Đức Thánh Tản Viên, được gọi là đệ nhất phúc thần ở thời Hùng Vương thứ mười mấy. Thứ mười mấy có cô công chúa út ra gửi, cô công chúa gả cho Sơn Tinh nhờ, thứ 18. Đó, và song song với thời Hùng Vương đó có một vị đệ tử tại gia của Đức Phật tu hành đắc đạo, đó là gì? Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Lúc đó Thánh Mẫu Liễu Hạnh chưa có, chưa xuất hiện. Cho nên Việt Nam chúng ta lúc đó thờ ba vị thánh tứ bất tử, đó là Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Tản Uyên và Đức Thánh gì? Chử Đồng Tử. Và cái tục thờ gì ạ? Các vị vua hùng và các vị gọi là thành hoàng, thần thành hoàng, những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Việt Nam chúng ta làm cái nghề gọi là lúa nước, lúa nương, cả lúa nương, cả lúa nước, hoa màu. Vì vậy mà cần phải có những cái mùa, những cái cơn mưa, nắng hạn thì phải cần có cơn mưa như thế này, đang mưa ngoài kia đó. Mà nắng mưa nhiều thì phải cần gì ạ? Cần cầu cho tạnh, tạnh giáo. Không có mưa nhiều thì lũ lụt, thối đất, thối cát ra, lũ lụt thì cây cối hoa màu chết hết. Cho nên phải cầu gì? Mưa thuận gió hòa. Việt Nam chúng ta, con người sống ngày xưa thì 2.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước, cuộc sống của người dân chúng ta là thuần nông. Phải nói là thuần nông. Mà thuần nông thì thiên về cầu thờ kính đất trời, tổ tiên, các vị thánh dân tộc để cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vân vân. Bây giờ có vị thiền sư gọi thiền sư Khâu Đà La, ngài từ Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta truyền giáo. Chúng ta thấy thì ngài lập một cái ngôi chùa ở tại cái thủ phủ lúc bấy giờ, đó là ngôi chùa gì ở Bắc Ninh biết không? Ngôi chùa gì? Chùa Dâu, không phải Phật Tích. Phật Tích sau này, Phật Tích đến sau này mới phát triển. Còn ngôi chùa đầu tiên đó là ngôi chùa Dâu, đó là tại cái kinh thành, cái trung tâm Phật giáo, và trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Chúng ta biết trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở tại kinh thành Bắc Ninh bây giờ. Thủ phủ bây giờ, cái vị quan đứng đầu của một cái tỉnh lúc đó, cái quận lúc đó gọi là gì? Là Thái Thú Sĩ Nhiếp. Thái Thú Sĩ Nhiếp là người gì ạ? Là người của nhà, người do chính vua, chính vua Ngô Tôn Quyền sai sang để gì? Để cai trị cái quận Giao Chỉ, quận Giao Châu chúng ta bây lúc bây giờ. Lúc đó chúng ta thì lại sau cái thời kỳ Hùng Vương chúng ta bị Bắc thuộc rồi, lại tiếp tục bị Bắc thuộc. Hùng Vương và sau cái thời kỳ Hùng Vương và An Dương Vương đó thì chúng ta thì bị Bắc thuộc. Chúng ta biết có mấy lần khởi công, mấy lần gọi là khởi nghĩa nhưng mà không thành. Thì đất nước họ to lớn, chúng ta thì bé nhỏ. Ngày đó nó chưa rộng được tít vào ở trong miền Trung và miền Nam bây giờ đâu. Ngày đấy nó chỉ có từ trong Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình ra thôi. Việt Nam chúng ta ngày xưa nó bé như thế. Mà họ thì là gì? Một nước lớn như thế. Chúng ta chống làm sao được khi mà cả một cái đoàn quân lớn nó kéo xuống rầm rập như vậy. Nhưng cũng có lúc là gì? Họ thua. Có lúc mà gì? Họ là con voi mà lại thua con kiến. Chúng ta thì đất nước nhỏ nhưng mà cái sức mạnh hợp lại thì giống như một đàn kiến có thể giết chết cả một con voi lớn vậy. Đúng không? Giống như trong thời chiến tranh thì vệ quốc thì chúng ta thấy nhiều lần chúng ta đánh thắng quân giặc phương Bắc hùng mạnh và lớn là gấp gì? Gấp chục lần, thậm chí gấp vài chục lần chúng ta, mà chúng ta vẫn đánh thắng họ. Đây là cái lịch sử vẻ vang của đất nước chúng ta. Thôi cái đó để sau. Đang nói về vị Thái Thú Sĩ Nhiếp, tuy là người gốc Hán cử sang nhưng mà ông lại rất là gì? Yêu thương dân Nam chúng ta, coi dân Nam chúng ta như là gì? Như là người nhà, như là một người bạn. Cho nên ông khiến xây dựng cái quận Giao Chỉ này phồn thịnh như là ở kinh đô của đất nước họ vậy. Và chính vì cái nhân duyên đó cho nên ông gì là một cái người, một vị quan tốt, là phụ mẫu của nhân dân. Cho nên chúng ta thấy là người dân Việt Nam chúng ta trong tất cả những cái vị giặc xâm lăng, người dân chúng ta rất là ghét. Nhưng mà riêng ông Thái Thú Sĩ Nhiếp được xây một cái mộ rất lớn. và được nhân dân chúng ta bây giờ hàng năm vẫn tế tự, vẫn cúng bái, vẫn coi như là một gì ạ, một vị quan phụ mẫu của người dân chúng ta. Vì ông là một vị quan tốt, ông không áp bức nhân dân Việt Nam chúng ta, mà thậm chí ông còn xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta để ngày đó giàu mạnh phồn vinh nữa. Tuy ngày đó chúng ta mới chỉ là một quận họ thôi, nhưng mà ông có cái công là xây dựng đất nước nhân dân, và đặc biệt ông có công là gì, đưa Phật giáo vào Việt Nam cho phát triển. Đó là ông đã đích thân đứng lên xây dựng cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu ấy tại kinh thành lúc bấy giờ, và thỉnh một cái vị thiền sư nổi tiếng, đó thiền sư Khâu Đà La, từ Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo. Và chúng ta thấy sang thì lúc đầu truyền đạo thì người dân họ vẫn không tin, họ không tin ông Phật Thích Ca đâu, nói ông Phật Thích Ca là người Ấn Độ không tin, nói còn huống chi ông Phật Di Đà tận Tây Phương Cực Lạc nữa, họ không tin. Đã không tin thì thôi. Cho nên chúng ta thấy cái khéo của Sĩ Nhiếp và Khâu Đà La, một vị làm gì ạ, làm tăng, một vị làm gì ạ, làm hộ pháp. Đã, làm hộ pháp, bắt đầu bàn với nhau là xây đá như thế thì cùng với cái tích sau này, tích Man Nương đó. Man Nương mà thờ, chúng ta thấy sau này là có cái gốc cây gì, gốc cây to ở trên miền ngược đốn về để làm cột trụ của thành trì đó, ở trong kinh thành đó. Nhưng mà cuối cùng không làm được, cuối cùng là đem xẻ ra và làm bốn pho tượng. Đó tượng gì nhỉ, nhớ chưa? Tượng pháp gì? Pháp Vân, tượng pháp Vũ, tượng pháp Lôi và tượng pháp gì? Pháp Điện. Pháp Vân có nghĩa là gì? Là mây. Vân có nghĩa là mây, Vũ có nghĩa là mưa, Lôi có nghĩa là gì? Là sấm. Và Điện có nghĩa là chớp. Mây, mưa, sấm, chớp sẽ đem đến mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa thì nhân dân được mùa màng bội thu, cơm no áo ấm. Cơm no áo ấm rồi mới sủng rỉnh để đi gì? Đi chùa nghe pháp. Chúng ta thấy không? Đó, Phật giáo truyền vào Việt Nam nó như thế. Mấy cái ông sư mà ngồi lên tòa giảng mà không hiểu cái nguyên do, cái nguồn gốc của nó, đi vội vàng đi chỉ trích vào, cứ đến chùa miền Bắc thấy thờ nhiều tượng một cái là chỉ trích, ui giời đa thần giáo, ui giời mê tín dị đoan. Chúng tôi nói thật, nếu mà cho mà đốt tôi được nói ngang hàng mà được nói, tôi chửi cho cái bọn đấy bọn ngu, không biết mà gì mà tự cho mình là gì là biết, đi chửi người ta, mình đi chửi người ta mà thực tế thì mình không hiểu được cái văn hóa người ta mà chửi người ta, đó là mình ngu. Mình phải hiểu văn hóa xuất xứ của người ta, vì sao người ta phải thờ như thế. Người ta thờ như thế là vì mục đích cá nhân không? Vì mục đích danh lợi không? Không phải cá nhân, không phải danh lợi, mà để làm phương tiện truyền bá Phật giáo, đi sâu vào gì ạ? Vào cái tiềm thức của người dân, hòa quyện vào gì? Cái văn hóa của người dân, gọi là hòa nhưng mà gì? Không tan. Phật giáo chúng ta có một cái từ gọi là hòa nhưng không tan. Nhập thế tùy tục, nhập thế tùy duyên, tùy duyên nhưng gì bất biến. Hay không, chúng ta thấy rằng hòa nhưng không tan, tức là chúng ta hòa vào cái văn hóa bản sắc của dân tộc nhưng mà vẫn giữ được cái gì, cái thể của Phật giáo, cái bản thể của Phật giáo, đó là gì? Giáo hóa chúng sinh từ mê ra ngộ, phá mê khai ngộ cho chúng sinh, dùng tất cả các phương tiện miễn là để cho chúng sinh gì được khai ngộ, tin hiểu Tam Bảo, quy Tam Bảo, tin hiểu Phật pháp và tu tập lần lần là gì, hướng về chính đạo. Bằng không họ không theo, ông theo. Bây giờ mấy ông cứ võ mồm giỏi cứ sang bên Mỹ, sang bên châu Âu mà đem về giáo lý của Đức Phật tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc vân vân đó, mà bảo họ là phải sống một cách là buông xả và bỏ nhà ra sống gốc cây, ngày ăn một bữa xem họ có nghe không. Ông ấy đi một ông giáo hóa một năm có khi trả được một người nào theo ông ấy làm đệ tử ông ấy, không phải dễ đâu các quý vị. Đó, không phải dễ, không phải dễ một chút nào. Cho nên chúng ta đã hiểu được trong nhà Phật chúng ta gọi là khế lý, khế cơ và khế thời. Trong cái tam khế thì có cả khế cơ, tức là phải biết được căn cơ của chúng sinh như ở hạng mục nào, ở cái tầng lớp nào, họ đang đòi hỏi cái gì, đang cần cái gì, thì một vị pháp sư lên giảng có thể đem cho gì cho họ, gọi là khế cơ. biết được căn cơ của chúng sinh để mà giáo hóa thì mới thành công. Khế lý tức là biết được ấy, trong tâm họ đang cần cái gì, và biết được ấy, cái đạo tràng ấy thì họ đang cần cái gì, chúng ta đến đem cái giáo lý của Đức Phật đến thuyết cho họ nghe, họ tin, họ hiểu, họ hiểu, họ tin, thì đó mới là thành công trong việc hoằng pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là đó, Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta, Phật giáo thờ, các cụ ngày xưa thờ, nó thì có những cái ý nghĩa của nó hết, ý nghĩa hết. Trong một ngôi chùa cổ ở miền Bắc chúng ta, cho dù chúng ta thấy có đến 100 pho tượng Phật đi chăng nữa cũng không thừa một pho nào đâu các quý vị. Mỗi pho tượng có một ý nghĩa, có một cái gì, cái đề tài giáo dục khác nhau. Ví dụ như là hai cụ hộ pháp, ông Thiện và ông Ác, trước cửa chùa, bước vào cửa chùa có ông Thiện và ông Ác, gọi là Thiện Hiếu Thái Tử và Ác Hiếu Thái Tử. Chúng ta thấy ông Ác thì với cái vẻ mặt hung dữ, lông mày thì rậm rạp và xếch ngược lên, mắt thì đỏ, toàn bộ cái mắt thì đỏ, và cái mắt ông xếch ngược lên trợn trừng ra, và cầm một cái đại đao, cái đại đao còn to hơn cái đại đao của Quan Văn Trường ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, và cầm một cái đại đao to lớn như vậy, khủng khiếp như vậy, và dưới chân nó còn dẫm vào gì ạ, hai chân nó, một chân ở dưới còn dẫm bẹp đứa bé, đứa trẻ con ra, và cái máu cái chảy lè loẹt be bét ra. Ngày xưa tôi mới xuất gia, tôi vào đến chùa Hương tôi nhìn thấy như thế, xong tôi thắc mắc với một sư ông là, bạch sư ông là tại sao ở trong chùa thờ tượng mà lại, và nhà Phật Từ Bi mà lại còn tượng hộ pháp còn ác thế, còn dám bẹp, dám chết cả đứa bé, dám cho nó tòi máu ra, loài ruột ra như thế. Thầy cười, thầy bảo là chú cứ tu đi, 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm sau chú sẽ hiểu. Tôi có giải thích chú cũng không hiểu, và thầy không giải thích cho tôi. Sau này đi học trung cấp, tôi có hỏi một vị thượng tọa ở dưới chùa Kim Quy, thượng tọa chùa Kim Quy là giảng sư của chúng tôi, thượng tọa Thích Thanh Ân. Ngài hỏi ngài thì ngài mới nói là gì? Ngài lại nói gì? Bác cứ học đi, học hết khóa trung cấp này thì bác sẽ hiểu. Đấy, cũng không nói, hỏi cũng không nói. Và sau này khi mà tôi thị giả Đức Pháp Chủ, năm thứ tư tôi thị giả Đức Pháp Chủ, bây giờ đó, ngài ngày xưa là hiệu trưởng của chúng tôi, thị giả ngài thì tôi ngày xưa được ngài, được các hòa thượng, các thượng tọa tin tưởng và giao cho thị giả cụ, khi cụ lên dạy và lên lớp ở đó, cái tôi thị giả cụ. Khi bắt đầu hôm nay có nhiều, vì tôi gần gũi thị giả cụ, những cái bưng cơm lên cho cụ, nhiều khi là cụ ngồi một mình ở trên phòng, có ai dám lên đâu, có mỗi thị giả dám lên, các sư ai dám lên. Có thầy lớp trưởng, lớp phó học tập thì nhỏ lên bạch cụ về cái học là lại chạy thôi, còn chỉ có thị giả mới ngồi với cụ lâu thôi, có khi ngồi cả tiếng, hai ba tiếng là ngồi trong phòng lên đấm lưng cho cụ, tối thì cụ ngủ đấm lưng bắp chân cho cụ ngủ. Cụ cháu tỉ tê thì hỏi thì nhiều những cái việc, ví dụ có cái việc đó tôi mới đem hỏi cụ là bạch hòa thượng là chú con không hiểu tại sao tượng hộ pháp ở trong chùa lại thờ như thế như thế. Cụ bảo đấy gọi là giáo hóa trực quan thôi, đi làm gì có cái ông Phật, có cái ông Bồ Tát nào là đi giết người như thế. Thế tôi mới nói là bạch cụ, nhưng mà đấy sao, thế tại sao mình là phải đi tạc như thế. Cái cụ bảo thế thì bác không hiểu thế nào là giáo hóa trực quan à. Thế là không, con không hiểu. Cái cụ mới bảo là đấy, giáo hóa trực quan có nghĩa là mượn cái gì ạ, cái con mắt nhìn vào cái cảnh ấy để gì, để dạy người, không thể nói bằng lời được. Có những cái không thể nói bằng lời được, với những đứa trẻ con, cụ mới giải thích. Cái những đứa trẻ con nó mới gì, 6, 7, 8, 9 tuổi, những đứa trẻ chăn trâu á, bác có thể bắt nó ngồi để giảng đạo cả tiếng đồng hồ cho nó nghe được không? Bác giảng nó có nghe được không? Cái tôi gãi đầu gãi tai một chút, bảo bạch hòa thượng chắc là không, ai trẻ con nó đến chùa nghe pháp đâu, mà có giảng thì cái bọn trẻ trâu nó không bao giờ nó nghe được. Thế hòa thượng bảo đấy, cho nên là cần những cái gì ạ, cái giáo hóa trực quan. Cái hòa thượng mới nói cái tài của các tổ chúng ta ngày xưa là như thế. Cái hòa thượng mới giải thích là ngày xưa dân tình thì đói kém, chùa chiền thì cũng như vậy, dân đói thì chùa đâu có no, dân mà đói thì tượng Phật cũng đâu có gì, có đẹp đâu, chùa cảnh cũng đâu có sang đâu. Cho nên đấy là cái cộng nghiệp chung ở nhân gian của chúng ta, giữa chùa chiền sư sãi với gì, với đời sống của dân tộc vậy, của nhân dân vậy. Và Hòa Thượng nói rằng đó, dân nó đói. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì ạ? Đói thì ăn gì? Ăn vụng. Túng thì làm gì? Làm càn. Cho nên bọn trẻ con đó, nó đi chăn trâu chăn bò, nó đói thì nó nhảy vào chùa gì, nó hái bông hái quả nhà chùa nó trộm. Thì bông quả thì giữ được giữ, chẳng giữ được thôi, nó vào cả trong chùa đổ lễ cúng ở trên Tam Bảo. Vừa cúng xong, thậm chí vừa đặt lên chưa cúng, nó cũng vào gì, nó trộm, nó đói quá mà. Cho nên đuổi nó mãi thì cũng chán. Vì vậy mà thôi, các tổ ngày xưa mới tạc hai cái cổ pháp, ông thiện ông ác, chấn giữ cửa chùa là gì? Cái thứ nhất là về cái biểu tướng, đó là giữ gìn không cho tà ma ngoại đạo vào xâm hủy phá hoại ngôi Tam Bảo. Cái thứ hai là gì? Để cho những kẻ gì, để cho cái bọn trẻ con, những đứa trẻ con nó gì, nó nghịch ngợm, nó hay vào ăn trộm ăn cắp của Tam Bảo của chùa. Nó vừa vào một cái nó nhìn thấy hai cái cụ hộ pháp, thường là phải to nhé, to hơn cả tượng Phật ở trong chùa cơ, thường là hộ pháp là phải như thế, to mà nhìn về gì, dữ tợn và có uy, có thần. Nhìn vào một cái là chúng ta phải khiếp vía rồi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngài nhìn mình đâu. Đó, như thế. Đấy, rồi nữa, nhìn xuống dưới chân, dẫm lên một cái đứa trẻ. Cái đứa trẻ đó là, đó là biểu pháp. Và từ cái biểu pháp đó, thầy mới giảng cho gì, các vãi. Đấy, cái giới trẻ ngày xưa nó đâu đi chùa đâu. Đấy, trong một cái thời gian chúng ta biết là người ta, nhà nho nó nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, nó biến ngôi chùa thì dành cho mấy bà vãi rồi. Các cụ ông thì gia đình, gia đền, tế tự xong rồi ngồi uống rượu khật khừ với nhau, chưa về mấy bà vãi đi chùa phẩm hoàn quả chuối thôi. Đó, nó phân biệt như thế. Còn trẻ vui nhà, già vui chùa, trẻ nó cũng cho đi chùa rồi. Vậy thì thôi, ta không giáo hóa được cho bọn trẻ thì ta giáo hóa cho gì, bà của bọn trẻ, mẹ của bọn trẻ, bảo nó đừng ra chùa để trộm cắp, nó không nghe. Được rồi, bây giờ gì, giáo hóa bảo bà nó đấy. Các bà nhìn không, những người làm ác, những người ăn trộm của gì, thường trụ của Tam Bảo và bị hộ pháp á, ngày bắt được ngài gì ạ, ngài dám gì, dám cho chết đó. Cho nên á, đừng có bảo bọn trẻ trộm đâu thì trộm, đừng có vào chùa để trộm của thường trụ của Phật. Mất một đền gì, đền 10. Cho nên là của Phật lấy một thì đền 10, đừng có lấy của thường trụ, tội lắm. Trong kinh Đức Phật nói tội lắm. Cho nên các bà phải giáo hóa, nếu nó không nghe nó vào thì nó phá cửa chùa được, nó vào rồi hãy nhìn hai ông hộ pháp, nhìn tấm gương của đứa trẻ cái kia bị hộ pháp ngày oánh cho ngày gì, dám cho gì, bẹt chảy máu mồm máu miệng cái kia. Cho nên bà về dạy cho đứa trẻ, đứa trẻ nó vào, nó mở, nó cậy cửa chùa, nó mở khóa cậy cửa chùa được vào rồi, nhìn thấy như vậy, nhớ lại lời bà của nó gì, bà nội bà ngoại của nó dạy, mày vào chùa ăn trộm của Tam Bảo, cái cụ hộ pháp kia cụ mà nhìn thấy được, cụ bắt được, cụ đánh cho giống như đứa trẻ kia đấy, oái máu ra đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên thì sợ liền là đóng cửa chùa, lủi thủi là bỏ gì, bỏ ra về. Đấy gọi là cách giáo hóa trực quan đó. Và ngày xưa khi đấy tôi mới nhớ lại cái nhân duyên ở trong chùa Hương với làm chú tiểu, hỏi sư ông bảo là bác cứ tu đi, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa bác sẽ biết được. Khi vào học năm thứ nhất, thứ hai nữa, hỏi thượng tọa Thanh Quy thì thượng tọa Thanh Quy, chùa Thanh Quy đó, cụ nói bác cứ học đi, học hết 4 năm trung cấp bác sẽ biết được. Nhưng đến năm cuối cùng thì hỏi Đức Pháp Chủ thì ngài mới giải thích cho như thế. Cho nên chúng ta thấy đấy, mỗi những cái pho tượng ở trong chùa đều có những cái tích của nó và đều có cái nhân duyên giáo hóa trực quan đặc biệt của nó. Đó. Tứ chấn kim cương, những cái chùa lớn đất rộng thì thường chúng ta phải bắt đầu vào một cái là điện gì, điện tứ chấn. Điện tứ chấn, ví dụ như chúng ta vào chùa thầy á, vào chùa thầy chúng ta thấy chùa hạ có thờ gì, dưới cùng là gì, có tứ chấn. Xong rồi lên chùa trung chúng ta gì, có bát bộ kim cương. Lên chùa thượng có thờ gì, cả vua chúa, cả vua tức là hậu thân của Đức Thánh Từ Đạo Hạnh đó. Ở trên cao, trên đằng sau mới gọi là thờ tổ, thờ tổ, thờ mẫu, thờ thành hoàng, vân vân đó. Chúng ta thấy đấy là tất cả những cái bài trí, thờ phụng của các tổ chúng ta ngày xưa không có thừa đi đâu. Chúng ta không học, không hiểu, không biết ấy, thì các cụ ngày nói, các cụ ngày xưa nói này, hay thì hay cho nốt, không hay thì làm sao? Để dựng cột mà gì mà nghe. Ta không hiểu văn hóa bản địa của họ mà đi chê trích họ là đa thần giáo, đi chê trích họ là mê tín dị đoan khi đến chùa thấy nhiều tượng Phật. Đó. Hòa thượng phó chủ tịch trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Hòa thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, đồng thời cũng là trưởng ban Thị sự và giáo thành phố Hà Nội chúng ta. Hôm trước có một thượng tọa trong miền Nam ra, thấy hòa thượng thờ nhiều tượng á, hòa thượng làm lại chùa thấy hòa thượng thờ nhiều tượng. Vị thượng tọa đó nói rồi, kiểu cũng thân thiết với hòa thượng rồi, cùng ở trong ban Hoằng pháp Trung ương nói với hòa thượng là bạch hòa thượng ở ngoài miền Bắc thì chúng con cứ thấy hòa thờ nhiều tượng đấy, hòa thượng là trưởng ban Hoằng pháp rồi nha, hòa thượng phải gương mẫu thờ cho nó đúng với cái bài trí thờ phụng của Phật giáo, là chỉ thờ Phật Thích Ca, A Nan Ca Diếp hoặc Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền hoặc Thích Ca Quan Âm Địa Tạng là đủ rồi, hoặc chỉ cần mình Đức Phật Thích Ca là được. Thờ nhiều như thế mọi người sẽ nghĩ đây là một cái tôn giáo đa thần, là một tôn giáo mang đậm cái nét được gọi là cầu cúng mê tín dị đoan. Hòa thượng mới sạc cho một trận, sạc cho một trận, hỏi là biết ông có biết là gọi là thầy có biết gì với cái văn hóa, thế nào là cái văn hóa của Phật giáo. Người ta 2000 năm nay mà phải hiểu được rằng cái lịch sử người ta thờ phụng như thế nào. Mỗi pho tượng Phật ở trong chùa, mỗi pho tượng thánh ở trong chùa, mỗi pho tượng hộ pháp, tượng thần kim cương ở trong chùa đều có cái tích của nó, đều có linh tích của nó, không có thừa một cái gì hết các quý vị, không thừa một tí nào cả. Kể cả ở gì, ở miền Bắc chúng ta chùa Khai Nguyên của chúng ta ngôi chùa đầu tiên có thờ cả luân hồi lục đạo, không phải thờ gọi là tạo luân hồi lục đạo để cho mọi người gì, mọi người ngắm, mọi người nhìn, mọi người xem. Đó, và chúng ta thấy giới trẻ thanh niên tuổi từ 12 đến gì, đến từ 10 đến khoảng 20 25 tuổi đầu xuân nó đi chảy hội ở chùa Khai Nguyên chúng ta, nó đến nó có hỏi thầy ơi ta bảo đâu đâu. 10 đứa thì cả 10 đứa nó hỏi thầy ơi địa ngục ở đâu. Chúng ta thấy không? Nó không hỏi Tam Bảo ở đâu mà nó hỏi thầy địa ngục ở đâu. Chúng ta thấy vì sao nó hỏi địa ngục ở đâu? Đó, cái gì chúng ta thấy chùa thì ở đâu cũng có, chùa nào cũng có thờ Phật. Nó đến lễ mãi nó quen rồi, đến chùa nào cũng thờ ná ná giống nhau như thế. Thì bây giờ nó thấy gì? Thấy có một cái gì khác lạ để chúng nó mới đến chùa. Được, chúng mày muốn cái mới, chúng mày muốn khác lạ, ông sẽ làm cái mới cho chúng mày gì, chúng mày xem. Ông sẽ làm cái lạ gì cho chúng mày gì, chúng mày ngắm. Đó gì, đưa luân hồi lục đạo vào trong đi, trong cái tầng âm của đại tượng. Luân hồi lục đạo có sai với kinh Phật không? Không sai. Phật nói con người ta sinh sinh tử tử, tử tử rồi lại sinh sinh, chuyển hóa ở trong luân hồi lục đạo nếu như chưa thoát ly sinh tử. Có phúc lên trời, phúc vừa thì Atula quái người, thần tiên, mà kém phúc nữa thì quái súc sinh, kém nữa thì quái ngạ quỷ, mà kém nữa thì trong địa ngục. À, bây giờ nếu mà bảo tôi đem nói cái gì, cái thuyết luân hồi lục đạo này cho cái giới trẻ ở Việt Nam chúng ta nó nghe, các quý vị nghĩ là tôi nói được cho bao nhiêu người? Tôi nói dứt hầu bể họng mấy năm nay rồi cũng chỉ có mỗi một khóa tu cho mấy trăm nghìn bạn sinh viên là cùng thôi, đúng không? Nhưng mà khóa nào cũng nói, lúc nào cũng nói, nó chán, nó không nghe. Nhưng mà thôi, tôi không nói, gọi là gì, dùng pháp âm vi diệu, pháp âm vi diệu là pháp âm gì? Không lời, không cần lời mà vẫn gì ạ, vẫn độ được chúng sinh. Đó là cái khéo của các tổ ngày xưa mà chúng tôi thì học được những một phần nhỏ của các tổ ngày xưa ở chỗ đó. Tạo luân hồi lục đạo ở trong gì, trong một ngôi chùa, trong lòng đại tượng, dưới từng âm sâu dưới lòng đất cho chúng nó vào chúng nó xem. Vừa là cảnh thâm quan vãng cảnh, vừa là để giáo hóa trực quan. Đó, mày sống gì ác ư? Mấy đứa chúng nó bảo nhau đấy nhá, chúng mày nhá, vào thăm địa ngục, dưới 18 tầng địa ngục nhá, chúng mày ra về phải sống gì cho nó đàng hoàng, cho nó tử tế nhé, đừng có gian dối, đừng có gì ạ, lọc lừa, đừng có gì ác nhé. Rồi sau này 18 tầng địa ngục đang chờ sẵn đó, giáo hóa chưa? Giáo hóa rồi. Nó vào quái ngạ quỷ, nó bảo là gì? Mình ghi chú ở trong đó là vì sao vào ngạ quỷ? Vì tham lam, vì bủn xỉn, vì gì? Bất hiếu với cha mẹ, cho nên sau khi chết sẽ vào gì ạ? Con đường ngạ quỷ. Và nó bảo nhau nữa, đấy nhá, nếu mà bây giờ tham lam, keo kiệt, bố mẹ đó, tiếc rẻ bố mẹ, không dám mua, ngày Tết không dám mua cho bố mẹ chiếc áo mới, không dám mua đồ ăn ngon cho bố mẹ, mà tiền thì để đầy trong két để giữ, chỉ do lo cho bản thân đến gì, đến vợ chồng trong kinh thủy sám nó, đến vợ chồng con cái còn chẳng gì ạ, chẳng dám mua cho nhau, cứ giữ kho bo bo như vậy, đó là gọi là bốn xín, hay còn gọi là gì, keo kiệt. Những cái người như thế sau khi chết đi, tham lam vô độ đó nữa, sau khi chết đi sẽ đọa vào đường gì, ngạ quỷ, chịu đói chịu khát khổ sở vô cùng đấy, tạo lên một cái cảnh ngạ quỷ cho chúng nó xem. Vào đó chúng nó xem xong nó bảo là ui giời sợ quá, lại có gì ngoài con thế giới con người chúng ta còn có thế giới khổ như thế này ư? Thế có đứa nó hiểu biết hơn, nó được nghe giảng, nó bảo có chứ, kinh Phật nói có, và có thì thầy mới làm lên như thế. Cho nên từ giờ trở đi các bạn đừng có gì, đừng có keo kiệt, đừng có tham lam, đừng có bủn xỉn, và đừng có gì, đừng có ki bo, và đừng có tham lam cho bản thân, tích trữ cho bản thân nhiều, mà phải lo cho cha mẹ, lo cho người thân, lo cho bạn bè, lo cho xã hội. Tốt hay xấu? Các vị tốt hay xấu? Đương nhiên là tốt, đương nhiên là tốt. Còn vào súc sinh, nó thăm quái súc sinh, quái súc sinh chưa xong, quái người, quái súc sinh chưa xong. Vào quái súc sinh nó sẽ thấy là gì? Sát sinh hại vật nhiều. Ghi chú một câu ngắn gọn như thế thôi. Sát sinh hại vật, ắt sẽ bị quả báo gì? Sẽ đọa vào kiếp súc sinh. Anh sợ chưa? Nếu chưa sợ bảo ra hỏi thăm cái làng nghề mổ chó ở Nhật Tân á, ở cầu Nhật Tân á, bây giờ bỏ hết rồi. Quả báo gì? Ngày đầu tiên thì mở cửa hàng nào mở ra cũng làm ăn phát đài, nhà lầu, xe hơi, thậm chí có cái cửa hàng thịt chó gọi là nổi tiếng đất Bắc, nổi tiếng đất Kinh Kỳ, nhưng bây giờ cũng bỏ rồi vì quả báo sợ quá. Quả báo nhãn tiền, quả báo ngay trước mắt này, sát sinh bị quả báo nhãn tiền, quả báo ngay trước mắt cái nào sợ. Mà chúng ta cứ nhìn lại quanh quanh cuộc sống gia đình chúng ta, trong họ hàng chúng ta, hàng xóm chúng ta, cái người nào làm nghề sát sinh giàu thì rất nhanh, nhưng mà bại thì cũng là khủng khiếp. 10 nhà thì cả 10 nhà có bại trước hay bại sau thôi. Khi mà nó bại xuống thì không thể cứu đỡ, cứu chữa được, không thể đỡ được. Khủng khiếp lắm. Các vị cứ xem mà xem. Đó cho nên á, chúng ta dứt hầu bể hỏng khuyên nó đừng sát sinh, nó khó lắm. Đấy, giao hoa trực quan. Anh giết sát sinh, sau này anh sẽ vào đấy. Anh thích ăn lợn nữa, thích ăn thịt lợn nữa, sau này anh sẽ đọa làm con lợn để gì? Để cho người ta giết thịt và gì? Anh đem thịt anh trả. Anh không giết lợn nhưng mà anh thích ăn thịt lợn nữa, để sau này người ta sẽ không giết anh mà một người khác giết anh và đem bán thịt anh giữa chợ cho người gì? Cho người khác ăn. Nào, nhân quả rõ ràng, không có sai. Anh thích ăn tôm, cua, cá, ốc ư? Có hết. Nhân quả báo ứng rõ ràng hết. Sau này anh sẽ làm tôm, cua, cá, ốc cho người ta gì? Trả nợ cho người ta ăn. Đó. Quái người cũng phân ra thành hai. Tôi phân ra thành hai thôi. Một là bên này thì những người làm thiện thì sẽ được quả báo gì? Báo tốt, sinh nơi đô hội và có cuộc sống sung túc. Những kẻ làm ác á, lười biếng học tập á, chỉ ham mê chơi bời á, thì cuộc sống gì? Sinh vào nơi biên địa, sinh vào nơi gì? Có cái cuộc sống thì bần cùng, nghèo khổ. Cuộc sống hai bên phân biệt ra như thế để cho họ phấn đấu. Họ đi xem một vòng và phấn đấu, mình muốn sinh vào đâu, mình muốn làm hạng người bên nào, hạng người nửa bên này ư? Hạng người bên này thì cứ chơi bời đi, rồi cuối cùng mày ra là hạng người bên này thôi. Còn mày muốn làm hạng người gì ạ, bên kia ư? Thì phải chăm chỉ học tập, bố thí cúng dường, làm các việc thiện thì sẽ được gì? Phúc báo. Sinh nơi Trung Quốc. Trung Quốc ở đây trong kinh Phật không phải là đất nước Trung Quốc nhé, tức là sinh nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị Phật giáo, kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước. Anh sinh ở cái nơi đó, ví dụ như là cuộc sống của chúng ta cũng được hưởng nhiều cái lợi, đúng không? Học tập, điện đường, trường trạm, mọi cái gì đều tốt hơn. Cái nơi trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của đất nước mà sẽ tốt hơn. Đó gọi là sinh phùng Trung Quốc. Cho sinh vào nơi biên địa là một trong bát nạn đó các quý vị. Họ khổ hơn, phúc báo kém hơn cho nên sinh vào nơi đó. Đây là trong kinh Phật nói đây, không phải tôi mỉa mai họ. Rồi nếu mà gì, sống ở kiếp người này, làm người này mà nóng nảy, có bố thí, có cúng dường, có đi chùa, có tụng kinh, có niệm Phật, nhưng mà nóng nảy, hôm qua tôi nói để sinh vào quái gì nhỉ? Quái gì? À, tù là. Đó. Nếu mà đi chùa mà cứ ham mê ăn mặc quần áo diêm dúa, à, quần áo nâu rồi nhưng mà vẫn phải có thêu mấy cái cành hoa lên cho mọi người ngắm. À, đời sau chuẩn bị đi. Trước khi đi chùa, ngồi trước gương, ở trong phòng soi, kẻ kẻ cái đôi lông mày. Bôi bôi một tí cái son đỏ đỏ trên môi, chát chát một tí cái phấn là lên trên gì, trên má. Trước khi đi, chải tóc ngắm nghía ướn ẹo bên trái này, bên phải này, rồi sau lưng này. Rồi chỉnh ngực, chỉnh mông, chỉnh eo, chỉnh đủ các thứ này. Trước khi đi chùa này, đấy kiếp sau thì sẽ sinh lên đấy làm gì? À, tù là nữ. Đó, sinh về đó. Đi chùa tụng kinh mà còn thích như thế thì sẽ sinh lên đó làm a tu la nữ. Các quý vị, không tôi nói thật, không nói đùa đâu. Đây là dẫn trong kinh Phật nói ra để nói lại cho các quý vị nghe, nhắc lại thôi cho nhớ. Đó. Xong rồi á. Còn một cái quái nữa, đó là quái trời. Phúc báo quái trời, tuổi thọ gì? Ngàn năm. Đó chính là quái trời đau lợi. Ở trên đó tôi đắp gì? Cái cảnh là quái trời đau lợi, tức là cái quái trời mà chúng ta thường hay nói đến nhiều nhất trong kinh Phật, đó quái trời đau lợi. Tuổi thọ ngàn năm, vị vua coi đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. À, có tất cả các vị thần tiên lớn như là Thái Thượng Lão Quân, Giao Trì, Vương Mẫu, vân vân ở trên đó. Rồi các vị bát tiên, rồi các vị thần tiên ở trên đó. Cuộc sống rất là gì? Là thanh nhàn, an vui, sung túc và công đức thần thông trí tuệ viên mãn tự tại, tuổi thọ ngàn năm. Mỗi một ngày một đêm bằng gì? Bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta này. Mà tuổi thọ bằng ngàn năm, các quý vị nhân ra đi. Một năm 365 ngày, mà một ngày một đêm ở trên đó bằng 100 năm nhân gian chúng ta, mà tuổi thọ trên đó là 1000 năm. Các vị nhân ra đi, tuổi thọ của chúng ta so với họ á, thì chỉ như là chỉ giống như là tuổi thọ của một con gì, con phù du đối với con người chúng ta mà thôi các quý vị. Con phù du tuổi thọ nó có 24 tiếng đồng hồ hoặc là 36 tiếng đồng hồ ở thế gian này. Từ khi nổi lên mặt nước rồi mấy tiếng đồng hồ sau nó đẻ trứng xong là nó chết thôi. Đấy là con phù du. Nhưng mà cũng là một đời, cũng có vợ, có chồng, có gia đình và có sinh con, hết một đời nhưng chỉ có mấy chục tiếng đồng hồ. Con lợn cũng là một tuổi thọ, là một kiếp lợn. Ngày xưa nó còn được 1 năm, nhưng bây giờ chúng ta biết nó được có 4 tháng thôi các quý vị. Tuổi thọ trung bình con lợn bây giờ nó có được 4 tháng thôi các quý vị. Vì sao? Biết không? Vì nó người chăn nuôi cho ăn ăn gì ạ? Ăn cám cỏ, ăn cám tăng gì? Tăng trọng nó lớn nhanh, 60 cân, 70 cân là họ đem gì ạ? Đem ra lò mổ mất rồi, cho nên tuổi thọ nó được có gì? Bình quân 4 tháng thôi. Còn ngày xưa chúng ta nuôi con lợn là ăn gì ạ? Ăn rau, ăn cám, có cơm nguội đâu mà ăn. Cơm nguội chưa có mà ăn đâu các quý vị. Cơm nguội lại dành cho mấy đứa trẻ nó ăn, đúng không? Cơm nguội dành cho mấy đứa con nhỏ nó ăn. Ăn cơm sáng xong á, thì còn cơm trưa thì khoảng 9-10 giờ, 8-9 giờ nó ăn cơm nguội. Và ăn cơm trưa thì 3-4 giờ chiều ăn cơm nguội. Ăn cơm tối thì sáng sớm thì nó ăn cơm nguội. Trẻ nó ăn làm gì, có chuyện cho lợn, cho chó ăn đâu. Không có. Mấy đứa trẻ con nó tranh nhau cơm nguội, ngày xưa tôi cũng thế. Tại vì biết rất rõ cái điều đó. Đấy, cuộc sống nó thế. Cho nên á, chúng ta mới thấy rằng đó, con lợn ngày xưa nuôi được một con lợn phải 1 năm trời nó mới được gì ạ? 60-70 cân. Nhà nào mà nuôi tốt thì mới được khoảng 1 tạ. À, vị chi tuổi thọ con lợn gì tăng gấp 3 tuổi thọ con lợn bây giờ, được 1 năm. Có những con mà gia chủ mà gì mà thân quý quý thương thương mà nuôi thì có thể nó được 2-3 năm, ít lắm. Nhưng đấy là con, những con lợn gì ạ? Những con lợn giống, những con lợn gì, con lợn xề dùng để đẻ ra con lợn con mới sống được vài năm với ba ông bà chủ như thế. Còn nó lợn thịt á, giỏi lắm, ngày xưa cứ 1 năm đến Tết là gì? Nó ngả ra nó mổ nó chén thôi, thương đến đâu cũng gì cũng phải cũng bị ông chủ bà chủ làm thịt. Đó đúng không? À, hoặc là đến cuối năm đến mùa cưới xin tháng 10 ngày xưa thì họ không cưới, không cưới lên tranh bành như bây giờ, là ngày xưa cứ tháng 10 mới cưới. À, cuối năm mới cưới, mùa đông mới cưới. Bây giờ thì tháng 7 nó cưới, nó chả cưới tháng nào nữa cả. À, đúng không? Tháng 7 bây giờ nó cưới. À, tháng gì bây giờ, tháng gì nó cưới. Ngày xưa gọi là tháng 7 là tháng ngâu, mà cái tháng kiêng, người dân tình chúng ta người thấy kiêng không làm những việc lớn, làm nhà cưới vợ tàu châu. À, những cái tuổi đó, những cái tháng đó là gì không làm. Hoặc là gì cái tuổi kim lâu gọi là 1, 3, 6, 8 thị kim lâu, làm nhờ à, làm nhà cưới vợ tàu châu á, thì đừng. Nhưng bây giờ 1, 3, 6, 8 kim lâu cưới tất. Vì sao mà cưới? Nó cưới chạy mà. Nó cưới chạy. Hôm rồi có một Phật tử đến hỏi tôi, ngày cưới thì năm nay tuổi kim lâu phải là 26 tuổi. À, bà ấy vẫn biết là tuổi kim lâu nhưng vẫn xem thầy ngày cưới. Thế tôi mà biết là kim lâu sao vẫn hỏi cưới? Thế bảo là lo lắm, nhưng mà gì, tôi thầy cứ xem cho cưới. Hỏi quanh hỏi quẩn tôi mới nói là cưới chạy gì. Cái gái đầu gái tai ngại quá mới phải khai thật là bạch thầy nó được 3 tháng rồi. Đấy, thế tôi bảo 3 tháng rồi, bây giờ là tháng gì? Tháng 10, tháng 11, tháng 12, có 2 tháng nữa. Thôi ráng lại 2 tháng nữa để ra Tết. Tháng riêng được cưới, ngoài rằm 20, tầm 20, 21, 22 tháng riêng rồi thì cưới. Thêm 2 tháng là có sao đâu. Nó dám làm, nó dám phải chịu. Nó dám làm, nó dám chịu, đúng không? Nó không nghe lời bố mẹ. À, thì nó dám làm, nó dám chịu. Không có sau này làm sao đó, nó lại đổ cho lời tại cưới tuổi kim lâu. Tại ông thầy xem cho nó, vân vân thế này thế khác. Tất nhiên Phật giáo chúng ta thì không nặng nề cái đó. Nhưng ở thế gian đó, thì họ vẫn gì? Họ vẫn quan trọng cái đó. 1, 3, 6, 8 là kim lâu. Tức là cứ tuổi ví dụ như 21 này, 23 này, 26 này, 31, 33, 36 này, cứ có số 1, số 3, số 6, số 8. À, đó là các cụ ngày xưa nói là tuổi đó là tuổi kim lâu. Làm nhà, cưới vợ, tậu châu. Đó là ba cái việc gì việc lớn. Bây giờ ngày xưa là tậu châu, bây giờ là gì? Là tậu xe. Đúng không? Thì đừng kiểu nó như thế. Đấy là cái đúc kết của các cụ ngày xưa. Cho nên ở đây chúng tôi nói thêm như vậy. Và chúng ta thấy đó, những cái văn hóa, cái bản sắc dân tộc chúng ta ăn vào cái tiềm thức người dân rồi, mình cái gì mà dùng phương tiện mà giáo hóa được. Thế tôi xây cái lục đạo luân hồi ở dưới tầng âm của đại tượng Phật đó, chúng ta thấy có cái ý nghĩa của nó. Có người nói với tôi rằng do xây cái đó ở trong nhà, ở trong chùa, cho nên ma quỷ nó đến nhiều. Xây địa ngục, xây ngạ quỷ, xây súc sinh ở trong chùa, nó cho nó ma quỷ nó đến nhiều, vì vậy chùa của thầy ma đến nhiều lắm, thầy phải bỏ cái đấy đi. Tôi cười, tôi nghĩ rằng thì thôi, ma nó đến nhiều nó là cái xấu, nhưng đôi khi cũng là gì, cái tốt. Ma nó đến nhiều mà mình độ được ma thì đó lại là cái gì, cái tốt. Thôi chẳng độ được người sống thì độ người chết vậy, chẳng thuyết pháp cho gì, cho người sống được thì tôi viết thuyết pháp cho người chết vậy. Ô, đơn giản mà. Ở dưới kia họ cần học pháp mà. Họ đang khổ, họ cần thoát khổ. Trái độ tôi đến tôi độ có gì đâu. Nó đến đại chúng ở trong chùa thì tụng kinh Địa Tạng cho nó nghe. Nó nghe, nó hiểu, nó tu thì nó được siêu thoát. Cái đó là tốt chứ sao? Chẳng có gì xấu cả. Cái xấu cái tốt đều do con người ta nhìn nhận và con người ta đặt cho nó mà thôi. Chúng ta biết vận dụng cái xấu thì cái xấu đó lại thành cái tốt, chuyển hóa từ người xấu để cho nó thành người tốt, cái đấy mới là quý. Còn người ta đã tốt rồi thì mình gì cần gì phải chuyển hóa họ nữa, đúng không? Nếu chuyển hóa được thì càng tốt. Họ đã là người tốt rồi thì mình có đến khuyên họ thì họ vẫn là người tốt, mình không khuyên họ vẫn là người tốt. Còn người xấu mà mình khuyên họ được bỏ cái xấu trở thành người tốt, đó mới là cái người gì quý hóa. Đó mới là việc làm xã hội cần. Đó mới là cái việc làm mà Phật cần chúng ta vào thế giới này để làm cái điều đó. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc, xin thưa các quý vị, tôi có về đó có giáo hóa được ai không? Chắc chắn không. Trên thì có Phật, dưới thì có gì? Các vị Đại Bồ Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, vân vân, toàn các vị đại sĩ ở đó. Tôi thì nếu có về đó thì đấy, nghiệp vãng sinh về đó, tôi chỉ là gì? Nhưng một đứa trẻ con mới sinh ra đối trước gì ạ? Đối trước những bậc thầy lão luyện, tôi thuyết pháp cho ai? tôi giao hóa cho ai, tôi độ được cho ai. Cho nên nếu về đó thì tôi chỉ là một đứa học trò, một đứa học sinh nhỏ xíu chút xíu bằng cái máu đồng máu ngón tay của các ngài, chẳng làm được cái gì cả. Ở thế giới này độ được không? Nương vào đức của các ngài ấy, xây dựng lên đó, giáo hóa đó, tụng kinh đó, y giáo phụng hành đó, lợi không? Lợi, rất là lợi, lợi rất là nhiều. Cho nên trong kinh Đức Phật, kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Ở thế giới xa bà kham khổ này mà nhẫn chịu được, tu được một ngày trọn vẹn, thanh tịnh giới luật và làm các việc thiện hoằng pháp lợi sinh, tu một ngày ở xa bà thế giới này bằng gì ạ? Bằng cả trăm năm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nào, chúng ta thấy không? Ấy, ngược lại Đức Phật lại nói như thế. Ở cái thế giới này kham khổ khó chịu này mà chúng ta nhẫn được tu được một ngày bằng ở cả trăm năm hành đạo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao? Chúng ta tự hiểu. Vì sao chúng ta tự hiểu? Đó. Ở trong cái thế giới đó thì chúng ta thì suốt ngày sáng cắp cặp đi học, cắp sách đến lớp học, về là ngồi thiền lại ăn lại ấy các thứ, rồi đến nương vào thần lực của Phật hóa thân đi để trợ duyên các Phật, các Bồ Tát ở khắp mười phương để độ chúng sinh. Thế còn nếu chúng ta muốn thì muốn tự đi độ chúng sinh thì chúng ta phải lên hàng ngôi vị gì bất thoái chuyển, hoặc là lên ngôi vị gì đẳng giác, hoặc gì hoặc diệu giác Bồ Tát mới tự do tự tại một mình đi làm cái điều đó. Nhưng ở đây tôi chưa chứng cái gì cả, mà tôi có thể gì nương vào cái thần lực của Phật, công đức của Phật và nguyện lực của Phật, có thể vừa giáo hóa trực quan vừa giáo hóa gì trực tuyến. Giáo hóa trực tuyến là thế nào? Đây này, thông qua mạng truyền hình internet này, mượn mạng lưới của ma vương này, giáo hóa trực tuyến, nhiều người nghe pháp trực tuyến, nhiều người đã hiểu được Phật pháp qua giáo hóa trực tuyến của chúng tôi, nhiều người tin Phật qua gì ạ, qua nghe xem qua kênh internet trực tuyến của nhà chùa mà gì hiểu được Phật pháp. Nhớ nha, cái kênh này là kênh của ma vương đấy, phải mượn đấy. Hòa thượng Tịnh Không bảo là gì ạ, phải mượn nó đấy. Và tôi cũng phải gì ạ, cũng phải đàm phán với nó là thôi ông cho tôi mượn một góc, giảng được 10 phần công đức tôi hưởng cho ông gì, ông sáu, tôi và những người khác được 4, cho ông 6 phần công đức. Khi nó cân lên đo xuống nó thấy gì, nó được nhiều hơn, chẳng phải làm cái quái gì, cho thuê gì, cho thuê cái mạng internet thôi mà nó được gì, được 60% công đức. Nó gật đầu, và nó gật đầu thì mình có thể làm thôi. Hòa thượng Tịnh Không cũng phải thuê của nó đấy, và các bậc pháp sư nổi tiếng thì cũng phải thuê nó, và tôi cũng không ngoại lệ mà cũng phải thuê nó. Đó. Đây là cái mạng đấy, là mạng lưới của Thiên Ma Ba Tuần, nhưng chúng ta thuê nó để làm việc thiện, đem công đức ra hồi hướng cho họ 60%. Ông ấy đã hoan hỉ, ông ấy đã gì, đã ký vào cái biên bản hợp đồng cho thuê mạng internet để truyền bá Phật pháp, giáo hóa, giáo lý, giải thoát giác ngộ của Đức Phật, với điều kiện là gì, 60-40. Đấy, chúng ta thấy cũng không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây tất cả những cái vấn đề hoằng pháp giáo hóa độ sinh nó mênh mông lắm, nó rộng lớn lắm, nó tùy theo cái nhân duyên căn cơ, nhưng mà chúng ta phải biết được rằng nó, chúng ta phải dùng bằng chính pháp. Dùng cái gì thì dùng nó phải để hướng tới chính pháp, không được để lừa đảo mọi người, không được dùng bất cứ một cái gì để lừa đảo mọi người là được. Tất cả đều hướng cho họ về bến bờ giải thoát giác ngộ, đừng có tham sân si, và đừng có để vơ vào trong bản thân mình để thụ hưởng cho cá nhân mình, thì đó là việc gì, việc lợi đạo ích đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy nói về quái trời đau lợi, chúng tôi phải nói xa hơn như thế. Vì sao mà các vị đó là được sinh lên quái trời đau lợi, làm vua quái trời đau lợi? Trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể là từ thời Đức Phật Ca Diếp trở về trước, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu lắm rồi, thì bây giờ vào cái thời Tượng Pháp, có một ngôi chùa vùng sâu vùng xa, ít người qua lại, vì không có sư chủ trì cho nên ngôi chùa đã bị xuống cấp nặng nề, nóc chùa thì đã bị gì ạ, đã bị mục nát, trời mưa thì nước dột vào trong, trời nắng thì nắng rọi vào trong, tường bách thì long lở, tượng Phật thì cụ thì cụt tay, cụ cụt tay, cụ cụt đầu, cụ cụt chân, cụ cụt tay, do thời gian mưa nắng và chiến tranh, nhân dân thì đói nghèo, không có ai biết tới Phật pháp nữa, vì không có sư trụ trì để giáo hóa. Cho nên bây giờ thì nói rằng có một cô gái con của một có sách thì nói là con của một vị vua, tức là một công chúa, có người thì nói là một cô gái con của một trưởng giả giàu có. Thì cái này thì chúng ta cũng về lịch sử thì chúng ta biết ngày xưa Ấn Độ là Đức Phật giảng thì lúc đầu là chưa có cái chép thành kinh sách mà chỉ ghi nhớ ở trong đầu thôi. Cho nên thì cái chuyện từ là con một vị vua hay con một vị trưởng giả, cái điều đó giờ có người dịch nó không nặng nề lắm, có nghĩa là con một nhà giàu, nôm na như thế. Cùng với thì, hôm đó thì cô gái có cái việc gọi là đi có công việc gì đó, đi qua một cái bản làng ấy, thì cô gái thì là một ở dưới thành thị á, thì cô gái là một tín đồ Phật tử rất là thuần thành, nhưng đi lên trên đó công việc xong thì nghe nói là nơi đó có ngôi chùa, cô ấy đi vào lễ Phật, chứ vào tới nơi thì cô vừa bước vào thì cô đã cảm động và rơi nước mắt, thì thấy một ngôi chùa cảnh bên ngoài thì rừng núi, cảnh núi bên ngoài thì tú lệ như vậy, nhưng một ngôi chùa nằm dưới hàng cây thì lại gì đổ nát. Vào trong thì thấy gì, cái tượng á, tượng Phật á thì long lở, cụ thì cụt đầu cụt chân cụt tay, thấy rất là tang thương. Cho nên cô mới về, sau khi chiêm bái xong cô về cô phát nguyện, cũng muốn gieo duyên. Cô có 32 người bạn thân nữa, đó là 32 cô bạn với cô là gì, là 33 người chơi với nhau rất thân, và cô rủ 32 người bạn ấy cùng tùy hỷ, cùng hoan hỷ và cùng với cô ấy đi đến cái bản làng đó và công đức xây dựng lại ngôi chùa ấy. Và sau khi xây dựng ngôi chùa ấy, tạo tượng Phật, tô tượng Phật cho khang trang, trang nghiêm tố hảo sạch đẹp, tráng lệ một cái gì, cô thỉnh một vị sư ở kinh thành lên đó để trụ trì giáo hóa cho dân chúng. Và 33 cô gái phát nguyện là gì, đem cúng dường tất cả những thứ ẩm thực vật dụng cần dùng cho vị sư ở đó để hoằng pháp hành đạo, không thiếu thốn một cái gì nữa cả. Và kết quả là gì, cái ngôi chùa đó từ một cái nơi phế tích trở thành một ngôi chùa trang nghiêm tráng lệ, từ ngôi chùa không có sư thành một ngôi chùa gì sau này có rất nhiều sư, từ một cái dân chúng nghèo cùng khổ cực do gì, do bất tín Tam Bảo, cho nên cái phúc báo nó đi xuống. Nay được sư về giáo hóa cho cả dân làng gì hướng thiện, bỏ ác làm lành, giữ hành thiện, cho nên mùa màng mỗi một ngày gì do mưa thuận gió hòa thì mùa màng bội thu, dân tình từ chỗ đói ăn không có ăn, tháng 3 ngày 8 thiếu, bây giờ là gì no đủ. Cho nên khi no đủ rồi lại đem ra để cúng gì, cúng chùa, khi no đủ rồi mọi người có thời gian đi học gì, đi chùa học Phật. Cho nên biến cái nơi đó từ một cái chỗ nghèo cùng khổ cực thành một cái trung tâm văn hóa kinh tế và chính trị thứ hai của đất nước. Chúng ta thấy không, Phật giáo đem lại cái cơm no ấm hòa bình cho nhân loại không? Có, đó là có. Cho nên mà sau khi đặc biệt là bây giờ lại nói về 33 cô gái ấy, từ khi phát nguyện làm cái điều đó, các cô hoan hỉ và cùng với để khuyến hóa nhân dân làm cái việc đó nữa, cho nên về Tam Bảo thì hưng long, cuộc sống dân lành thì được cải thiện, cả về kinh tế văn hóa và chính trị đều gì đều nâng cao, tâu với đức vua và tâu với gì và cung cấp tài chính để đầu tư tài chính để cho xây dựng giao thông nông thôn, những cái vấn đề cơ bản khiến cho dân tình ngày một phát triển, biến nơi đó thành cái nơi kinh tế văn hóa chính trị thứ hai của quốc gia, thì chúng ta biết là nó thế nào, tức là nó giàu thứ hai. Ví dụ như Việt Nam chúng ta thì có hai cái thành phố lớn và gọi là đầu tàu kinh tế, đó là Hà Nội và thành phố gì, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng ta còn có Hải Phòng, có Quảng Ninh, có gì, có Đà Nẵng, và những cái nơi mà cũng có thể gì thừa để nuôi mình mà còn để đóng góp được cho gì, đóng góp được cái thuế để cho đất nước, để cân đối để cho nuôi các tỉnh thành miền núi, các tỉnh thành nghèo khác. Đó. Chúng ta thấy có mấy tỉnh như vậy có thể được nữa. Nhưng mà cái đầu tàu số 1 và số 2 kinh tế văn hóa chính trị của đất nước Việt Nam chúng ta là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì ngày xưa trong kinh Đức Phật nói, một cái nơi nghèo cùng khổ sở như vậy, thế khi được các gì, các cô gái này cùng với các sư ra hóa cho nhân dân ở nơi đó, và được gì, Đức Vua cũng quan tâm nữa, cho nên nơi đó biến thành một cái nơi giàu có thứ hai trong quốc gia ấy. Và điều quan trọng nhất, cả 33 cô gái sau khi xả bỏ báo thân đều được sinh lên quái trời thứ hai, đó là quái trời Đao Lợi, và làm vua ở đất nước ấy, quái trời ấy. Và 33 vị vua đó, 33 cô gái ấy, nay chính là 33 vị vua ở trên quái trời gọi là Tam Thập Tam Thiên đó. 33 vị vua đó. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trong này, trong cung chính là thờ hậu thân của cái cô công chúa ấy, cái cô con gái mà làm chùa tô tượng cúng Phật ấy. Có lỗ đi đâu không các quý vị? Có mất đi đâu không? Không. Chúng ta thấy Đức Chúa Ông là thờ gì ạ? Thờ ông Cấp Cô Độc đó. Đức Chúa Ông ở trong chùa là thờ Cấp Cô Độc đó. Còn Đức Thánh Hiền chính là thờ Ngài An đó các quý vị. Đức Thánh Hiền chính là Ngài An. Còn Tiêu Diện Đại Sĩ hai bên cạnh Đức Thánh Hiền đó là hóa thân của Đức Quan Âm đó. Một vị cầm chuông, một vị cầm gì ạ? Cầm cái vòng á. Đó, hóa thân của Đức Quan Âm. Còn hai bên thờ bên gì? Bên tả bên hữu của Đức Chúa Ông đó gọi là gì ạ? Gọi là Già Lam và Chân Tể. Đó là hai vị cai quản về gì? Về đất đai và về gì ạ? Về phúc báo, về gọi mình cứ nói nôm na một vị quan, nôm na một vị bộ trưởng về gì ạ? Về tài chính, về kinh tế, một vị bộ trưởng về gì ạ? Về nông nghiệp, về đất cát, về xây dựng vân vân, nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Đó, hai vị quan bên cạnh Đức Chúa Ông đó, đó chính là hai cái vị gọi là Già Lam và Chân Tể. Đấy, chúng ta thấy tất cả các tượng thờ ở trong gì? Trong một ngôi Tam Bảo ở miền Bắc và giáo miền Bắc chúng ta đều có ý nghĩa của nó. Và sau này có duyên tôi mới giảng cho các vì sao lại thờ Đức Chúa Ông, vì sao bên cạnh Đức Chúa Ông lại có Già Lam và Chân Tể, vì sao á ở một bên là thờ Đức Thánh Hiền, vì sao một bên Đức cạnh Đức Thánh Hiền là có gì, có Tiêu Diện và Đại Sĩ, xuất phát từ đâu mà có? Thì biết về lịch sử của nó thì không phải là không. Nhưng mà thôi, hôm nay thì bài giảng hôm nay thì không nói đấy. Nó hơi dài, giảng cái đấy nó hơi nhiều đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy trên quái trời Đao Lợi, vì sao ở đây lại nói gì các vị quái trời Đao Lợi, vì đây chính là nơi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng rồi, thì đương nhiên vị vua quái trời Đao Lợi này và 32 vị vua nữa, tức là cả Ngọc Hoàng Thượng Đế là 33 vị vua quái trời Đao Lợi, tất nhiên đều vân tập hết, vì đều là gì ạ? Đệ tử Phật môn, đệ tử tục gia của Phật môn, nhưng mà có chức sắc, có danh vọng, đúng không? Và có phúc báo, có thần thông, có thọ mạng. Tôi nói với các quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta này, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an mà không tin Đạo Phật, hôm nay chúng ta có được ngồi đây không? Các quý vị, có được ngồi không? Chắc chắn không. Nó sẽ rơi về cái tình trạng như cái thời gọi là cải cách văn hóa. Ở đây các cụ nhớ cái thời cải cách văn hóa không? Nhớ không? Đình chùa miếu mạo phần lớn đem gì ạ? Phá hết. Làm trường học, làm sân kho, dỡ về, thậm chí chia nhau cho gì? Nhà dân trong thôn trong làng mấy ông chia nhau. Ông thì lấy cột to, ông thì lấy cột nhỏ, ông thì lấy xà, ông thì lấy nóc, ông thì lấy gì? Ông thì lấy cột đá, ông thì lấy cối đá, vân vân, mang về chùa, mang về nhà đó. Sau này đều gì? Đều dính hết. Em trả nợ nhiều lần còn chưa xong. Nhưng mà cái lúc đấy nó thế, hăng máu lên là phá sạch. Cải cách văn hóa, mê tín dị đoan. Tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân, cho nên gì? Sơi sạch. Mà liều thuốc viện thì cần phải gì ạ? Cái bó. Cái quan điểm tư tưởng của gì ạ? Ở trong tư tưởng của gì? Mark Angel. Tôn giáo là liều thuốc phận, một liều thuốc viện của nhân dân. Mà liều thuốc viện thì nói gì, nó gây nghiện, rất nguy hiểm, cho nên không thể để nó tồn tại. Vì vậy mà đình đền miếu mạo chùa chiền phá hủy đi, những cái không quan trọng phá hủy gần hết, phá hủy gần hết. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ những cái người làm cái việc đó trực tiếp làm việc đó là con cháu của những người làm việc đó, có ra gì không? Không ra gì. Không ra gì một tí nào. Nhưng bây giờ chúng ta thấy sau năm 1981 đất nước chúng ta cải cách, một vị tổng bí thư dám đứng lên cải cách đầu tiên sau giải phóng năm 1975. Đó là nguyên tổng bí thư gì nhỉ? Nguyễn gì? Nguyễn Văn Linh. Năm 1981 của nguyên tổng bí thư Nguyễn Văn Linh tuyên bố cải cách, mở cửa đất nước và cải cách đất nước, tôn trọng tất cả gì? Các đức tin tôn giáo, các văn hóa truyền thống của dân tộc phát triển. Cho đến nay dần dần cương lĩnh thành cương lĩnh của Đảng. Đại hội Đảng không biết thì đó là năm bao nhiêu đời, cái đời thời đó thời của cụ cụ gì trước cụ Trọng nhỉ? Tổng bí thư đang được quên tên. Cụ Nông Đức Mạnh. Đến thời cụ Nông Đức Mạnh mới có cái cương lĩnh của Đảng. Bộ Chính trị mới có gì? Mới có cương lĩnh rồi, tự tôn trọng tất cả các gì? Các tự do tín ngưỡng của các tôn giáo. Tôn trọng tất cả các đức tin của các gì? Các tín đồ và tất cả thậm chí tất cả những người dân sống trên đất nước Việt Nam này đều có quyền tự do tin theo hoặc không theo các tôn giáo. Còn trước đó mà đảng viên đi chùa là vớ mệt đấy, nghỉ hưu rồi đi chùa còn đỡ, đăng chức đăng quyền mà đến chùa là gì, có vấn đề đấy. Có không? Ở đây ngày xưa các cụ có ai phải đi chùa trốn như vậy không? Có đảng viên nào phải đi chùa trốn như thế không? Hả? À? Có, chắc chắn ở đây sẽ có rất nhiều đảng viên nghỉ hưu rồi. Bây giờ vẫn là một đảng viên sinh hoạt ở khu tổ phố, khu dân phố, khu dân cư của chúng ta. Nhưng mà bây giờ thì vô tư. Bây giờ đến tổng bí thư vẫn đi chùa mà. Chủ tịch nước đi chùa mà, bộ trưởng đi chùa. Thậm chí bộ trưởng công an xây chùa, bộ trưởng quân đội gì xây chùa mà. Bác Lịch bây giờ cũng thân. Bác Trà, nguyên bộ trưởng, xây cả ngôi chùa to tướng, cái ngôi nhà thờ to tướng ở bên quê. Cho nhân dân vào lễ. Đương kim bộ trưởng bây giờ cũng xây cái chùa cho cái đình to tướng rồi, cái Hà Nam cho nhân dân gì, xây cho nhân dân lễ chứ không phải xây cho các cụ ấy, mà xây gì, vận động nhân dân, vận động các đệ tử về để xây dựng chùa cảnh cho quê hương. Đó. Bộ trưởng công an trước đây là nguyên chủ tịch nước đã vừa Trần Đại Quang vừa từ trần đó, nhà cụ có 7 người đi tu. Đó. Trong họ nhà cụ 7 người đi tu và một đứa cháu là học cùng với thầy. À, thầy Minh Tâm là bây giờ đang bên Đông Anh học cùng với thầy. Cho nên chúng ta thấy kể cả cụ tổng bây giờ cụ cũng rất tín Phật, rất tôn trọng các tôn giáo nói chung và Phật giáo chúng ta nói riêng. Ở Việt Nam chúng ta các tôn giáo đều được gì? Đảng nhà nước là tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của các chức sắc, các tín đồ này. Tín đồ của các tôn giáo ấy, kể cả bây giờ đảng viên cũng có thể gì ạ, đi chùa vào những ngày nghỉ bình thường, thứ bảy chủ nhật được nghỉ, thậm chí là đảng viên là bộ trưởng cũng có thể đi chùa lễ Phật bình thường, không có ai cấm, mà cũng chẳng có ai phản đối, cũng chẳng có ai đưa cái chuyện đó ra để nói rằng ông mê tín dị đoan nữa. Quý vị, đây là tự do tín ngưỡng của họ trong cương lĩnh của đảng rõ ràng từ thời tổng bí thư Nông Đức Mạnh có rồi, bây giờ đến thời của cụ tổng bây giờ thì vẫn cứ tôn trọng cái đó. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái điều mà chúng ta thấy vua mà tin Phật, vua mà hướng tâm thiện thì cả quốc gia được nhờ. Cả quốc gia được nhờ. Đây là việc tốt. Không có và ở vào cái thời cải cách văn hóa đó chúng ta thấy thì mệt lắm. Tôi nghe sư phụ tôi kể cái thời đó sư phụ tôi á cứ phải chạy công an suốt ngày. Nếu đây có chú công an là ngồi đây thì tôi nói đây là chuyện thật. Sư phụ tôi ngày đó đi tu từ năm 12 tuổi. Đi tu với cố hòa thượng chùa Hương ấy, vào đó thì công an xã, công an huyện họ vào cứ vài hôm mà vào lùng suốt ngày ở trong chùa Hương. Cứ vào một cái là bà vãi ấy. Ngày xưa các cụ ngày xưa nói chúng ta gì? Vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. Đấy, đi lùng đi bắt không cho tiểu xuất ra trong chùa. Vì ngày đó chỉ có cho mỗi gì? Ngày đó là cái thời tem phiếu. Thời ngày xưa là thời kỳ bao cấp mà, tem phiếu. Trong chủ hương họ cấp cho mỗi gì? Có mỗi cụ tổ chủ hương là có tem phiếu thôi. Và một cụ đệ tử là cụ viên để cụ tổ chủ hương là cụ hòa thượng Thượng Thái Nhạy Chân. Còn cụ đệ tử là cố hòa thượng chùa Hương thượng viên Hạ Thành ngày đó là mới lên sư ông thôi, sau này lên thượng tọa, sau này cụ tịch đi rồi mới truy tặng truy phong của hòa thượng đó. Cánh sư phụ tôi mà cụ nói là lớp đó đi tu là còn vất lắm, vào chùa là phải trốn, nghe thấy bà váo chạy, cái bà váo mà mấy cái bà váo bán hàng ở ngoài cửa chùa chính là hoa tiêu của nhà chùa đấy đó. Cho nên cứ thấy công an hoặc thấy người nào mà khả nghi lạ lạ vào là bảo mấy chú tiểu chạy vào trốn. Sư phụ tôi nói là phải gì, nhiều lần phải trốn vào trong bồ gì ạ, bồ thóc ấy. Hôm qua mới nói bồ thóc, hôm nay nói bồ thóc. Còn nói bồ thóc, cái bồ ấy thì có sẵn mấy cái bồ ở trong buồng ấy, ở trong kho thóc ấy, để vào thực tế là gì, trong bồ thì rỗng nhưng mà để một cái nia cho thóc lên lùm lùm ở trên, trên thực tế thì chú tiểu cho đấy ngồi vào trong đó bắt đầu gì cho cái nia đậy lên thành gì ạ, thành cả một cái nia thóc, bắt đầu đậy cái nắp vào mở ra thế thì thấy cái bồ thóc đầy như thế, thực tế trong đó để rỗng chú tiểu ngồi trong đấy đấy, khổ thế đấy. Câu chuyện đó tôi được nghe mấy người kể, cả sư cụ Đàm Thuyết nguyên là trưởng ban trị sự và giáo xã Sơn Tây, và sư cụ Mía ở chùa Mía, sư cụ Đàm Cẩn chùa Mía ngày xưa cũng nhiều lần phải trốn như thế, công an nó vào vận động, vào bắt sư trụ trì là phải cam kết không được nuôi tiểu. Vì sao? Vì tiểu á nó còn trẻ, các sư cụ già rồi, các sư cụ tu được, nhưng tuổi còn trẻ là phải đi làm để cống hiến cho đất nước. Vì ngày đó chúng ta biết là làm gì, làm đi làm là làm tập thể, làm tập thể đúng không, làm chấm công ăn gì, ăn điểm đúng không, mà ăn điểm thì sẽ ra gì, ra gạo. Cho nên họ không muốn cho lớp trẻ đi chùa. Đấy chính là các sư cụ kể lại với tôi. Hôm nay dù sao đây cái việc nó qua rồi, nó quá khứ rồi, mà kể vui lại với nhau thôi chứ không phải kể lại để gì ạ, để chỉ trích hay kể lại để đả kích lịch sử tồn tại của đất nước, không phải cái điều đó. Ở đây chúng ta nói lại để chúng ta biết rằng có những giai đoạn đất nước chúng ta như thế, nó khó khăn như thế, Phật giáo cũng đồng cam cộng khổ với dân tộc như thế, và phải như thế các quý vị. Các sư cụ bảo đấy, trốn trong gầm Tam Bảo, làm cái cửa vào đó, bên ngoài thì trốn đóng cửa lại một cái, khóa vào trong tối mịt ra trong kia, không được bật điện, không được thắp đèn. Bao giờ nghe bà vãi hộ bà đi lên, bà bảo thôi, các chú công an đi về hết rồi, thì khi đó tiểu lại mới được ra. Ra mà tu ở trong nhà thì không được ra ngoài chợ, ngoài đường đâu. Đó, quanh quanh trong chùa thôi, mà bao giờ cứ nghe bà vãi bảo có người đến trốn đi là phải chạy trốn luôn. Đấy, thế đấy. Các cụ và sư phụ còn phải ký cam kết là không được nuôi tiểu. Thì thời đó thấy bao cấp mà, họ cho mỗi một cái phiếu thôi, duy nhất thôi, chứ không cho phiếu nuôi tiểu nữa, cho phiếu của thầy cái sư cụ thôi. Nhưng mà cũng may mắn là cái pháp nạn đó là sớm qua đi, và bây giờ chúng ta thấy đảng nhà nước chính phủ là quan tâm đối với các tôn giáo nói chung được công nhận ở Việt Nam, và Phật giáo chúng ta nói riêng. Vì vậy mà cái việc hoằng pháp tu tập chúng ta thì rất là dễ đấy. Vua của quái trời, các vị muốn làm vua quái trời, ông cứ tư phúc tu thiện đi, bố thí cúng dường, làm các việc thiện đi, xây chùa, làm tượng, tô tượng như là 33 cô gái ấy. Sau này được sinh lên quái này đó, không được làm vua thì làm gì, thái tử cũng được, làm công chúa cũng được. Chứ đừng có thì làm phúc mà lại cứ xoay gương rồi cứ gì đó lên làm cô Atula thì chết toi, cô gái Atula. Hoặc là mà mấy cái Phật tử mà tu tập một cái nóng giận đó, lên làm thần Atula thì đầu tóc thì mọc sừng đầy. Thấy Ngưu Ma Vương trong phim Tây Du Ký chưa? Đấy, Ngưu Ma Vương chính là biểu pháp của gì? Biểu trưng của Atula Vương đó. Đó. Và các vị đầu nó cứ mọc sừng, nó sần sùi ra, mặt mũi thì gì ạ? Nhìn gớm gớm ghê, mà có thần thông, có sức mạnh. Có những lúc đánh được cả Tôn Ngộ Không đó. Đó, chúng ta thấy cái đó chính là gì ạ? Thế giới của Atula Vương đó. Các vị thần của Atula Vương. Quái trời Đao Lợi, tiếp theo là quái trời Tu Diệp Ma. Quái trời Tu Diệp Ma, Tu Diệp Ma là phiên âm từ tiếng Phạn. Còn á, dịch ra cái tiếng Việt của chúng tôi để nguyên là tiếng Phạn, như thế đọc cho nó dễ. Còn nó thuần theo cái gì, quái trời Tứ Vương, quái trời Đao Lợi, quái trời Tu Diệp Ma, quái trời Đâu Suất Đà. Cái cách đọc tụng của chúng ta thì theo cách đó mà Cái thực tế nói theo cái Việt, tiếng Việt chúng ta là quái trời Tứ Thiên Vương, quái trời thứ nhất. Dục giới có 6 cõi, thứ nhất là Tứ Thiên Vương, thứ hai Đao Lợi Thiên, thứ hai là gì? Dạ Ma Thiên. Tu Diệm Ma là phiên âm từ tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Hán là gì? Là Dạ Ma. Đó, là Dạ Ma. Quái trời này trong kinh nói là tuổi thọ là gì? Là 3.000 năm. Tuổi thọ là 3.000 tuổi. Tuổi thọ 3.000 tuổi, mỗi ngày một đêm bằng 300 năm ở nhân gian này. À, tức là nó nâng cao lên. À, sang quái trời thứ tư của quái trời dục giới ra quái trời gì? Đâu Xuất, hay còn gọi là Đâu Xuất Đà Thiên. À, tôi dịch là Đâu Xuất Đà. À, là từ gọi tắt của gì? À, Đâu Xuất Đà Thiên. Gọi tắt nữa là quái trời gì? Đâu Xuất. Quái trời này quái trời thứ tư, tuổi thọ là 4.000 năm. Mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian. Chúng ta cứ nhân ra. Và trước khi thành Giáng sinh xuống thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta này, thì Thái tử Tất Đạt Đa, tiền thân của Ngài có một tên là gì? Là Hộ Minh Bồ Tát, ở trong nội viện cung trời này. Và Ngài Giáng sinh xuống nhân gian thành Phật. Và bây giờ người kế tiếp cái làm chủ trì cái ngôi nội viện ấy, cung trời này, chính là Bồ Tát gì ạ? Tử Thị Bồ Tát. Biết Tử Thị Bồ Tát là ai không? Đó chính là Di Lặc. Tử Thị là gì? Là phiên âm từ tiếng Phạn mà ra. Còn dịch ra tiếng Hán và hiểu tiếng Việt chúng ta chính là Di Lặc Bồ Tát. À, Bồ Tát Di Lặc. Sau này được Đức Phật thọ ký cho sẽ thành Phật sau này đó. Đó là ở đây thì Ngài chỉ làm gì ạ? Ngài ở trong nội viện cung trời Đâu Xuất thôi nhá. Còn quái trời này cũng có vua. Cũng có rất nhiều các vị vua quái trời này. Nhưng mà chỉ nói về một quái thôi. Giống như trái đất của chúng ta chỉ là quái để quái Nam Thiên Bổ Châu thôi. Nhưng thực tế chia ra thì rất nhiều các nước nhỏ như là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc, nhiều đúng không? Kể hết mấy trăm quốc gia ở trên trái đất này. Nhưng mà trong kinh Phật chỉ nói có một, đó là quái Nam Thiểm Bộ Châu, hay là gọi là hay là quái Đông Thắng Thần Châu, hay gọi là thế giới Sa Bà, vân vân đó, có từng tiêu gọi tên gọi khác như vậy. Trên quái trời á, Đâu Xuất á, cũng có rất nhiều các vị vua. Nhưng trong các vị vua ấy, trong quái trời ấy có một nơi rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, nơi đó dành cho người tu, dành cho những vị Bồ Tát và những vị A-la-hán, những vị Thánh Tăng tu tập ở trên quái trời ấy và đợi gì? Bổ xứ để thành Phật ở khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, quốc độ giáo hóa của các Đức Phật ở thế giới Sa Bà này. Đó chính là gì? Là quái nội viện cung trời Đâu Xuất, nơi đó có Bồ Tát Di Lặc ở đó. Có rất nhiều những vị pháp sư, những vị đại sư ngày xưa cũng đây tu để cầu về quái trời này. Đặc biệt là các vị pháp sư ở học viện Đại học Nalanda, đại học lớn nhất của Phật giáo Ấn Độ, cũng như là đại học đầu tiên gì trên thế giới. Một cái trường Đại học Nalanda là đại học giáo dục tổng thể của các môn học của Ấn Độ lúc bấy giờ. Giáo dục về ngũ minh, y phương minh, công xảo minh và vân vân đó. Nói về gì? Nói về, mình nói nôm na tiếng Việt chúng ta là gì? Là văn hóa, là chính trị, là kinh tế, là tôn giáo, vân vân. Đó, dạy đầy đủ hết. Ai mà tốt nghiệp cái Đại học Nalanda ra, nếu là sư á, thì có vị thế ở trong gì ạ? Ở trong tôn giáo. Nếu ở người ngoài đời vào đó học á, mà tốt nghiệp cái đại học đó ra á, thì đi xin việc khắp đất nước Ấn Độ xin đâu cũng được. Giống như bây giờ cái đại học Harvard của Mỹ á, ai mà thi được vào đó mà tốt nghiệp cái đại học đó có thể đi xin việc khắp các nước trên thế giới đều nhận cả. Thi vào đó mà tốt nghiệp cái đại học Harvard ra có thể đi thi đi làm việc tất cả các quốc gia trên thế giới. Vì sao? Vì cái môi trường giáo dục tuyệt vời nhất, không chỉ tuyệt vời nhất của nước Mỹ mà tuyệt vời nhất của thế giới, đó là cái đại học Harvard của Mỹ. Ngày xưa Ấn Độ Đại học Nalanda làm được điều đó. Không chỉ dạy cho các vị sư xuất gia mà dạy cho tất cả những người dân, những người nào mà giỏi thi đỗ vào đó, qua mấy năm ra trường thì đều trở thành những bậc kiệt xuất, có trí tuệ, có kiến thức và có gì, có kinh nghiệm. Nhưng rất tiếc là thế kỷ thứ 12, 13, Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập và gì đánh chiếm đất nước Ấn Độ và đốt phá cái đại học Nalanda cũng như bao nhiêu chùa chiền và giết gì rất nhiều tăng ni cũng như các vị thầy giáo giáo sư ở đại học đó, đốt cháy 6 tháng trời mới hết kinh sách ở trong gì trong cái đại học Nalanda ấy. Chúng ta sang đó mới thấy là nó lớn khủng khiếp như thế nào. Nguyên các bậc giáo sư đã có 3.000 người rồi các quý vị. Giáo sư tức là các thầy giáo để dạy học sinh đã có 3.000 người trở lên rồi, 3.000 người các quý vị. Tăng ni sinh và các học viên đó, thì nói lúc ít nhất là cũng 30.000 người. Chúng ta tính đi. Một cái trường đại học mà đào tạo 30.000 người cái thời đó thì chúng ta mới biết rằng đây là một cái trường đại học đầu tiên và lớn nhất trên thế giới ngày đó. Nó khủng khiếp như thế. Nhưng sau này vì vận nước, cơ trời vận nước, đến thế thôi. Thôi thế thôi, đành phải chịu. Đúng không? Có ai làm gì được hơn đâu. Phải sang đó mới biết là ngày xưa khi mà một vị thầy đến để xây dựng cái đại học Nalanda, cái chùa đó, thì các thầy phong thủy ở nơi đó nói rằng gì? Ở nơi đó là cái đất của một cái con gọi là con mãng xà, con long, con rồng đen. Nó rất là hung dữ. Cho nên các quý thầy cái thời đó đem đến đó xây dựng cái ngôi tự viện, cái ngôi chùa, cái trường học lên đó. Và khi mà bắt đầu đào lên thì có một vị thầy phong thủy rất là giỏi, giỏi nhất của Ấn Độ lúc bây giờ đến đó và nói với Đức Vua rằng ngài xây dựng ở đây, tức là đào trúng một cái cổ của cái con rồng đen ấy, cho nên làm cho nó tức giận và triều đình cũng như là gì đất nước sẽ gặp hạn rất là lớn. Thế Đức Vua mới tin, mới hỏi thì bây giờ phải làm thế nào. Thế ông mới bảo là bây giờ phải làm lại như thế, như tức là phải sửa lại. Bây giờ đào bới xây lên rồi thì bây giờ bắt buộc phải xây nhưng sửa lại, nhưng sau này mấy trăm năm sau, khi mà cái con rồng nói này á, nó vẫy, nó quẫy thì sẽ gì thì mới gặp hạn. Nhưng trước đó thì nó đem lại rất nhiều lợi ích cho đất nước, cho quốc gia hàng nghìn năm, gần nghìn năm trời. Và đúng như vậy, đến thế kỷ thứ 12, 13 chúng ta thấy Hồi giáo và xâm chiếm, nó giết sạch sư, nó cũng giết giáo sư, nó cũng giết học sinh, nó cũng giết tăng ni, nó giết giết sạch luôn. Ai chạy trốn được thì trốn, không trốn được giết sạch. Đấy là gì mà đất nước cũng mất luôn. Tức là đến cái thời nó như thế, vận nước nó đến như thế. Cho nên trong phong thủy học á, chúng ta biết là họ cũng có những cái lý của họ, không phải không đâu các quý vị. Một vài vị sư bây giờ cứ nói là gì, mấy ông thầy mà xem phong thủy đất cát cho dân á, là ông thầy đó là vớ vẩn, ông thầy đó là tà đạo, ông thầy phải tinh tinh thế này khác. Đừng có nói như thế. Các vị phải biết rằng á, các vị hòa thượng ngày xưa, các cụ rất giỏi về phong thủy, rất giỏi về chiêm tinh học, rất giỏi về tướng số học, giỏi lắm các vị ạ. Những cái ngôi chùa cổ ngày xưa miền Bắc chúng ta, các cụ đặt, chúng ta thấy bây giờ các đến những nơi đó, các thầy phong thủy thực sự bây giờ đều phải lắc đầu và gì chắp tay vái các cụ ngày xưa. Những nơi đất đẹp nhất, sinh khí nhất, các cụ gì đặt đình, đặt chùa. Về quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa là gì? Đình chùa là mộ tổ của gì? Của dân. Trong một ngôi mộ tổ của một gia đình, của một dòng họ, nó chỉ giải quyết trong một gia đình và dòng họ. Những cái đình, cái chùa đặt một cái mảnh đất đó, nó gì? Nó làm thịnh vượng, nó làm cho nhân dân ở khu đó gì? Khai phát, hiển minh. Cho nên mới nói là đình chùa là mộ tổ của dân, chứ không phải là mộ tổ của một gia đình, hay mộ tổ của ông sư, hay mộ tổ của gì? Của Phật giáo. Nó là của dân. Đó. Quan niệm đình chùa ở miền Bắc chúng ta là đình chùa là mộ tổ của dân. Nó là như thế. Nó không bừa bộn bậy bạ như bây giờ đâu các quý vị ạ. Bây giờ chúng ta thấy có thể biến nhà thành chùa. Đủ các thứ hết. Đủ thứ bà rằng, và chùa có thể mua bán với nhau. Miền Bắc chúng ta thì ít, gần như không có, nhưng miền Nam có. Từ miền Trung để trở vào ấy, chùa có thể trở thành một cái vật mua bán. Đặc biệt là ở mạn trong mạn gì gần trong Đà Lạt ấy, Vũng Tàu ấy, cái Đà Lạt cái gì gì đó, tôi xây dựng một ngôi chùa, Tôi bỏ ra 5-7 tỷ tôi mua đất xây dựng 5-7 tỷ nữa khoảng chục tỷ. Tôi là tu ở đó nên tôi không muốn tu, tôi bán lại cho một ông thầy khác 15 tỷ, 20 tỷ, giống như buôn bán bất động sản vậy các quý vị. Có, cái chuyện này miền Nam có, chuyện bình thường. Họ làm cái điều đó. Họ xây lên cái tỉnh xá, tỉnh thất, niệm Phật đường xong rồi họ bán. Vô tư. Nhưng miền Bắc chúng ta không ai làm được điều đó. Duy nhất năm 2000, đầu năm 2018 vừa qua, miền Bắc chúng ta có một ngôi chùa đang có hiện tượng là gì? Sư mang tiền để mua gì? Mua chùa. Tức là ông sư trong miền Nam, trong Vũng Tàu á, đem ra mua một cái chùa ở bên đó, Đông Anh hay Gia Lâm gì đó, hình như Đông Anh thì phải. Ngày xưa cái ngôi chùa này đấy, thì cũng có một vị thầy trụ trì, nhưng cũng do tranh chấp với một thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc nữa. Tranh chấp nhau mà cái vị này đem ốp mìn để gì? Cái ngày khánh thành lễ hô thần nhập tượng, vì nó đem ốp mìn quanh chùa, may mà chưa nổ. Hôm đấy mà nổ thì chắc chết không biết bao nhiêu mạng người. Nhưng may cái ngành an ninh chúng ta tốt, họ tìm ra và đem bắt xử tội vị sư đó, đi tù mấy năm và vừa qua mới ra tù rồi. Ra tù đem bạn, tôi nghe một số các quý thầy trong giáo hội thì chúng tôi làm việc giáo hội mà, nhưng cái này nó tế nhị. Bán cái vị sư này, đem bán này, cái ngôi chùa này 5 tỷ. Thì cái vị thầy trong miền Nam á, trong Vũng Tàu á, đem mua một cái căn nhà chung cư là 2 tỷ. Cho vị này đi tù về mà, ở. Và vị này là nhận một cái khoản tiền 3 tỷ gửi vào tiết kiệm nữa để sinh sống. Thì bây giờ đi tù về không làm sư nữa. Đó, có cái nhà đó. Để vị này không kiện. Có thế thôi, còn đấy, thực tế thì cũng không được, vì là không được ký giấy mua bán gì cả. Nhưng là có cái giấy này không kiện cáo gì. Và để cho dân thì bày binh bố trận, dân đi vào tận trong miền Nam để thỉnh sư, thỉnh cái vị này ra để trụ trì. Trong khi đó ở quy định của Giáo và Giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đó là các sư ngoại tỉnh không được đến trụ trì các chùa trên địa bàn Hà Nội khi mà chưa có hai văn phòng Trung ương Giáo hội, đó là văn phòng 1 và văn phòng 2 Trung ương Giáo hội giới thiệu. Nếu vị đó ở trong các tỉnh miền Nam thì phải có văn phòng 2 giới thiệu, văn phòng 1 Trung ương Giáo hội tiếp nhận và gửi về cho Hà Nội, Hà Nội đồng ý thì mới được bổ nhiệm trụ trì. Đó là như thế cơ. Nhưng mà cái này không, đi theo cái đường tắt đó. Bây giờ là còn cứ ầm ĩ cả lên. Chúng tôi làm trong ban dân Phật tử Trung ương, bây giờ cứ phải làm thế nào các cụ thỉnh thoảng lại hỏi lên, có dính đến ban Phật tử không, ban dân Phật tử Trung ương không? Tôi bảo không, không dính gì đâu. Đó. Đấy, nó bắt đầu có hiện tượng này gì, mua bán chùa nhưng mà tế nhị với nhau thôi. Nhưng trong nội bộ ai cũng biết cái điều đó. Những người làm công tác của các ban trị sự ở Hà Nội thì các quý thầy từ trưởng ban trị sự và giáo huyện trở lên ai biết cái điều đó. Nhưng mà văn bản giấy tờ thì không có, nhưng mà ai không biết. Đấy, nó bắt đầu có. Nhưng còn á, ở miền Bắc chúng ta ngày xưa, từ ngày xưa đến giờ, cái quan niệm là gì? Đất vua, chùa của làng, chùa của dân. Đất vua, chùa làng. Sư đến đó phải đáp ứng được cái tiêu chí đó là gì? Sư phải là gì ạ? Gọi là thầy chùa như bùa làng. Dân họ ra họ cần cái gì sư đều phải giải quyết được. Họ ra họ bảo được, thầy ơi, nhà con có người mới chết, đi xem ông thầy, bảo là trùng tang trùng phục, thầy giúp cho nhà con cúng cầu siêu cái. Sư phải biết cúng cầu siêu cho dân thì dân mới tin, mới yên. Người ta ra người ta bảo, thầy ơi, nhà con gì sang tháng này con muốn cưới cho gì, lấy vợ đứa con trai hay cả chồng đứa con gái, nhờ thầy xem cái ngày tốt, tháng lành ngày tốt cho chúng con lập gia đình cho các cháu. Mà sư mà bảo thì tôi không biết xem, chết ngay với dân. Các bà sư này sư ăn hại, sư này lên sư thì sư trong chùa mà những cái đấy mà không biết nữa, nó họp dân nó đuổi thẳng cổ ngay. Cho nên các vị số cái thầy miền Nam này cứ chỉ trích các sư miền Bắc là mê tín dị đoan, không phải. Mà cái văn hóa tín ngưỡng bản địa cần phải có những vị sư phục vụ được cả gì ạ, giáo lý của Đức Phật, phục vụ được cả cái văn hóa tín ngưỡng bản địa thì mới ở được với dân. Quan niệm của dân là đất vua chùa là, sư là do dân đoán về, giáo hội bổ nhiệm, chính quyền đồng ý chỉ là vuốt đuôi theo thôi. Tôi nói thật như thế, dân mà không đồng ý là còn lâu mà chính quyền dám ký giấy để cho sư về chùa. Dân mà không đồng ý còn lâu giáo hội mới bổ nhiệm sư về chùa đấy được. Đuổi bố đi, chùa có chúng tôi chứ giáo hội có quyền gì? Giáo hội cho chúng tôi tiền không? Chính quyền cho tiền không? Chùa chúng tôi xây dựng lên, chúng tôi bảo vệ, chúng tôi gìn giữ. Nào, không được. Vẫn là một quốc gia này, chung một cái gì, một cái bầu trời này, chung một cái nền pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này, nhưng mà Bắc khác, Trung khác, Nam khác các quý vị. Quan niệm của miền Nam là gì? Chùa là của giáo hội, do giáo hội quản lý, giáo hội bổ nhiệm sư trụ trì. Và sơn môn pháp quyến là gì? Thống nhất giáo hội bổ nhiệm trụ trì, dân không có quyền đuổi sư hay không có quyền thỉnh sư như miền Bắc chúng ta này. À, vẫn là Việt Nam, nhưng miền Bắc thì đất vua chùa làng, dân thỉnh sư, giáo hội và chính quyền mới được ký giấy bổ nhiệm. Đấy, cho nên đầu tiên, cái yêu cầu đầu tiên để ngôi chùa có sư á, miền Bắc chúng ta là gì? Là đơn thỉnh sư của nhân dân. Đấy nhá. Xong mới đến để đơn xin trụ trì của cái vị thầy ấy. À, đơn xin trụ trì cái vị trụ trì ấy, nhưng đầu tiên phải là đơn thỉnh sư của người dân đã. À, do ban hộ tự hoặc là do bà vãi trưởng ký, hoặc là gì? Do hội người cao tuổi trong thôn, thì trong dân, hoặc ông trưởng thôn ký, thì nó lên xã mới chấp nhận, là ủy ban nhân dân xã hay phường thì đồng ý với đơn thỉnh sư của các cụ ấy, với nhân dân thôn gì, xã gì, chùa gì, phường gì đó, kính chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Lên trên huyện, huyện gì? Ủy ban nhân dân huyện, phòng nội vụ huyện ra một cái văn bản là gì? Ủy ban nhân dân huyện đồng ý với đơn xin thỉnh sư và nội dung đề đạt của gì? Của ủy ban nhân dân xã, với cái nội dung thỉnh sư thì sư như thế, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Khi đó lên, đưa lên tỉnh. À, nếu cùng huyện á, thì đến đó là ban trị sự Phật giáo huyện mới ra cái quyết định bổ nhiệm, đề nghị ra một cái văn bản đề nghị ban trị sự Phật giáo tỉnh là trường hợp ABD này, căn cứ vào hiến chương giáo hội, căn cứ vào pháp luật nhà nước, căn cứ gì gì đó, bắt đầu mới ra một cái văn bản là ban trị sự Phật giáo huyện họp và thống nhất tại văn bản số ngày bao nhiêu họp bao nhiêu, đồng ý thì đơn xin thỉnh sư của nhân dân thôn gì, xã gì, phường gì ấy, và đơn xin trụ trì của thầy gì ấy về trụ trì ngôi chùa đó, kính chuyển gì ạ, thường trực ban trị sự giáo Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh hoặc cấp thành phố xem xét giải quyết và bổ nhiệm trụ trì, ra quyết định bổ nhiệm trụ trì. Khi đó thì ban trị sự thường trực Phật giáo, ban trị sự tỉnh mới ra quyết định bổ nhiệm trụ trì theo sau thôi các quý vị, theo sau. Tất cả là gì? Là theo sau để cho nó hợp thức hóa. Còn dân mà không đồng ý thì không bao giờ có cái chuyện giáo hội làm được cái điều đó và chính quyền làm được cái điều đó. Cho nên đất vua chùa làng là như thế. Quái trời đâu xuất. Ngoại viện thì chư thiên, vua chúa và chư thiên tử thiên nữ thì sinh sống, cuộc sống vui tươi. Đó. Đàn ca múa hát, ăn uống suốt ngày các quý vị. Ai thích ăn ngon mặc đẹp cứ cầu lên quái trời đấy đi. À, tuổi thọ 4.000 năm, vô tư một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian. Các vị cứ tưởng tượng đi các vị, nếu buổi tuổi thọ bình quân các vị chỉ có cho 80 tuổi, mất mấy lần tái sinh ở nhân gian mới chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới đó thôi. 400 năm mà 5, 8, 40 cứ cho là khoảng 5 đến 6 kiếp tái sinh ở nhân gian này mới chỉ bằng một ngày một đêm ở thế giới của gì, quái trời đâu xuất này các quý vị. Nhưng mà lên đó thì sướng quá, khó tu, không vào được nội viện cung trời đâu xuất là dễ gì, dễ lạc ra cảnh ngoài bình thường, dễ lạc lắm. Ở trong kinh luận của nhà Phật có kể một câu chuyện là ngày xưa ở tại cái đại học Nalanda ấy, tôi đang nói đại học Nalanda mà, có một cái vị thượng thủ của đại học đó, tức là cái người mình gọi nôm na là hiệu trưởng của cái thầy ấy, cái đại học Nam Đà đó, lúc đó là ngày vô trước, ngày vô trước, ngài có hai người em, một người em ruột và một người em nuôi. Cái em ruột của ngài tên là Thế Thân, một người em nuôi con ông chú đó là ngài Sư Tử Giác. Sư Tử Giác và ngài vô trước thì cùng tu pháp môn Đại Thừa Phật Giáo, nương vào đại học Nalanda để gì? Để làm cái cơ sở để tiếp tăng, tiếp nhân độ chúng. Và ngài vô trước chính là hiệu trưởng cái trường ấy. Ngài có một người em tên là Thế Thân. Thế Thân thì tu theo Phật giáo Tiểu Thừa, mình hay gọi Phật giáo Nam Tông đó, Phật giáo Nguyên Thủy đó. Cho nên đó, là ngài Thế Thân là trước đó là lập, tạo ra 500 bộ luận để Triển Dương Phật giáo, Nam Tông Phật giáo Tiểu Thừa và Bắc Phật giáo Đại Thừa, cho là Bà La Môn giáo hóa, cho là ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo chính tông. Anh biết vậy nhưng cũng rất khó để độ cho em. Tìm mãi mới được cái cách thì một hôm này giả bệnh để gì? Độ cho em. Viết thư nói với em là gì? Anh bị bệnh, không biết có qua được không? Bây giờ là ngày thế thân từ phương Nam đi đến phương Bắc để thăm anh. Thăm anh ốm thì đến đó thì thấy gì? Anh ốm nằm lên khử trên giường, cái giả vừa ốm như thật đấy. Mấy ngày này không ăn không uống cho mặt mũi nó cũng xanh sao, tay mét lại. Đó. Cái giả vừa lên khử khử thở ra dốc vào như vậy rất khó khăn. Điều quan trọng này là có ngày sư tử giác là em con ông chú ở bên cạnh để đọc cái quyển gọi là cái bộ luận Du Giả Sư Địa mà ngài sư tử ngài vô trước á, do ngồi thiền định mà lên cung trời Đau Xuất mà được Bồ Tát Di Lặc dạy cho cái pháp tu ấy, đó chính là gì, là bộ Du Giả Sư Địa luận. Và sau khi học được đó về thì ngài giảng cái bộ đó và ngài muốn độ cho em mình. Bộ luận rất hay, rất cao siêu, rất mầu nhiệm. Tu theo cái bộ luận đó thì sẽ thường là vãng sinh lên, người tu theo phái đó thì thường hay cầu nguyện vãng sinh lên cõi trời đó thì không sinh về cái cực lạc đâu. Thì sau khi mà độ được cho em mình cùng tin theo rồi á, tin theo Phật giáo Đại Thừa rồi á, thì bắt đầu là ngài mấy năm sau thì ngài sư tử giác là gì, tịch. Ba anh em đều phát nguyện sau này ai mà vãng sinh trước lên cõi trời đấy thì đều phải về để báo cho người còn lại biết là mình đã sinh về đó rồi. Sau khi em sư tử giác mất 3 năm, cô trước về thế thân vẫn không bật vông tín, không thấy về báo. Xong sau 3 năm thì xong thế thân lại tiếp tục mất, gọi là thị tịch đó, nhập niết bàn, nhập diệt ở lên đó. 3 năm sau, ngày vô trước chờ giữa 6 năm chưa thấy đứa em nào về báo. Và trong khi đó hẹn với nhau là ai sinh về đó thì về báo cho nhau biết. Nhưng mà 6 năm chưa thấy ai về báo. Một hôm ngày vô trước đang giảng pháp như thế này này, tự nhiên ở trong thế cái hội trường để sáng trưng rực rỡ, thấy một vị thiên tử áo mão cân đai rất là trang nghiêm, quang minh sáng khắp, đến đỉnh lễ ngày vô trước và nói rằng em chính là thế thân. Cái ngày vô trước mới nói rằng tại sao em đi đâu mà lâu thế, đã hẹn với nhau là sinh về đó liền phải về báo cho nhau ngay để biết rằng đã được sinh lên đó mà. Cái ngài thế thân bảo rằng thưa sư huynh, em vừa sinh lên đó đi nhiễu gì Bồ Tát Di Lặc 3 vòng đỉnh lễ 3 lễ liền về tòa ngồi nhập định và dùng thiền định đi xuống đây ngay báo cho anh biết. Chúng ta thấy thời gian nó chênh nhau đến như thế, dưới mình đã là gì ạ, 3 năm, trên kia sinh lên đó một cái đi có 3 vòng, đi nhiễu có 3 vòng, quỳ lễ 3 lễ, quay về tòa ngồi, ngồi xuống liền nhập định, xuống nhân gian báo cho anh. Thời gian ở nhân gian đã là gì ạ, 3 năm rồi. Cho nên thế mới nói là một ngày một đêm ở quái trời Đâu Xuất là gì, bằng 400 năm ở nhân gian là như thế các quý vị. Thời gian nó như vậy, nó chênh nhau thời gian như thế các quý vị. Bây giờ nói như thế chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta cứ thử đánh một, làm một cái bài toán khoa học xem. Ở Việt Nam chúng ta với ở bên Canada, bên Mỹ chênh nhau đến 12 đến 14 tiếng đồng hồ. Bên mình là ngày thì bên kia là gì ạ? Là đêm. Bên kia là đêm thì bên mình là ngày. Nào, có tin không? Đó là sự thật. Chỉ có chúng ta, nếu mà chúng ta là người học, người hiểu thì chúng ta biết đó là sự thật. Tại sao bên này là ngày, bên kia là đêm? Cái này nếu có học về vật lý chúng ta sẽ giải thích được thôi, đơn giản thôi. Cái sự quay gì, cái sự quay vận động quay tròn của mặt trời, mặt trăng và trái đất có cái gì đâu, thế thôi, đơn giản thế. Ở trên kia nó cũng vậy, khác nhau một trời một vực. Sau đó thì ngày vô trước mới nói rằng á, thế còn em của gì, em sư tử giác đâu? Ngài thế thân nói rằng á, thưa sư huynh, lúc em được vãng sinh em đi lên đó, em đi qua đó em nhìn thấy một vị thiên tử đang chơi với các tiên nữ, các thiên nữ và các thiên tử ở ngoài một cái cánh đồng hoa cỏ rất là đẹp, đang đùa giỡn nhau. Thấy một vị thiên tử chạy đứng lên nhìn em và thì xá chào một cái và thì lại quay về vui chơi luôn với các cô tiên, các đồng tử và các vị thiên tử. Và em thấy là đó chính là gì? Sư tử giác. Sư tử giác đã gì? Đi lạc ra ngoại viện và đã hưởng cái cuộc sống gì? Sung túc của chư thiên rồi, không vào được nội viện. Đó, chúng ta thấy không? Cho nên á, các tổ mới nói gì? Cầu sinh về nội viện cung trời đâu xuất cũng tốt, thì gặp Bồ Tát Di Lặc để gì? Tu hành cho đến chứng đắc thánh quả, và sau khi Bồ Tát Di Lặc hai giáng sinh thành Phật, chúng ta cũng giáng sinh xuống để thành A La Hán, thành Bồ Tát để hộ trì giáo pháp cho Đức Phật Di Lặc thì cũng rất là tốt. Nhưng mà Di Lặc tôn Phật, Di Lặc Bồ Tát á, ngài không có cái đại nguyện là tiếp chúng độ nhân như là Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, muốn vãng sinh về đó, cái thứ nhất phải giới luật thanh tịnh, cái thứ hai phải tu các pháp môn gọi là du già, tức là gì? Tu theo mình gọi là tu theo duy thức luận, duy thức học, duy thức quán đó. Đó. Phải gì? Tu về cái nguồn tâm mình sao cho tâm mình trong sạch, tâm mình thanh tịnh, và đặc biệt phải ngồi gì? Ngồi thiền định, đạt được cảnh giới từ tứ thiền trở lên nữa. Đó, thì mới có thể gì? Sau khi chết mới xả bỏ thân, mới thần thức chúng ta mới được sinh về đó một cách tự tại. Nhưng sinh vào đó, nếu chỉ cần một niệm tâm khởi lên còn ham mê vui chơi ăn uống cờ bạc, ăn uống nhậu nhẹt giai gái vân vân đó, chỉ khởi lên một niệm tâm nhỏ nhỏ như thế thôi, liền là sinh ra ngoại viện cung trời đâu xuất, như là ngài sư tử giác Bồ Tát vậy. Làm Bồ Tát rồi mà vẫn còn gì ạ? Khởi một niệm ham mê vui chơi còn lạc ra ngoại viện, nhìn thấy anh của mình là sư là rê thế thân đi qua mà chỉ đứng lên chào một cái là gì? Lại vui chơi với các em luôn. Khủng khiếp như thế. Vì tôi nói gì? Quái trời chư tiên nữ của quái Atula còn khó tả khó họa, nhưng chư tiên ở trên quái trời đâu số thứ tư này các quý vị ạ, còn không có ai có thể họa được các cô ấy đẹp đến mức độ nào. Cung điện thì không có ai có thể diễn tả được nó trang nghiêm tráng lệ đến mức độ nào. Và thân tướng của các vị thiên tử thiên nữ nó đẹp vô cùng. Cho nên á, đầy rẫy những cái gì, những nơi gọi là cái cảnh quan tú lệ ở bên ngoài, nó gọi là trang nghiêm đến lúc đấy nó tột độ. Cho nên mọi người nhìn thấy mà tâm mà không á, không vững á, liền là theo cảnh ngay. Mà theo cảnh thì đương nhiên sẽ không tu được. Đó, ai muốn về đó không? Những người nào mà thích cứ thích xoay gương, tỉa lông mày, để bôi son đánh phấn á, mà tu tốt á, thì về đó cũng được. Tuổi thọ 4.000 năm, mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm ở nhân gian này, tốt đấy. Nhưng mà hết tuổi thọ nơi đó lại rơi phịch xuống nhân gian như thường. Cho nên á, các tổ mới bảo đây, vui như thế, thọ như thế, nhưng chẳng bằng gì ạ, chẳng so sánh với một gì, một tịnh nhân. Đó, một người được, tức là một người được sinh về biên, về hạ phẩm hạ sinh của Tây Phương Cực Lạc á, thì đem so sánh chẳng khác gì một kẻ ăn mày đứng cạnh một vị gì, một vị vua của quái trời vậy. Đó, không phải vị vua nhân gian đâu nhé, vua quái trời. Đó, vua quái trời trong kinh Đại Bát Nhã Đức Phật nó lấy cái ví dụ như thế. Cái người đó, lấy cái ví dụ là người quái Tây Phương Cực Lạc, lấy cái ví dụ đấy, cái người giàu nhất, hay là kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật cũng có ví dụ như thế. Cái người đem cái người ăn xin ăn mày nghèo nhất ở thế gian so với vị vua như thế nào? Đương nhiên khác nhau một trời vực. Vị vua ở nhân gian đem so với vị vua chuyển luân thánh vương lại khác một trời một vực. Chuyển luân thánh vương đem so với tứ thiên vương khác một trời một vực. Tứ thiên vương đem so với gì? Đao Lợi Thiên Vương khác một trời vực. Đao Lợi Thiên Vương tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đem so sánh công đức phúc báo với vị vua quái trời Tu Diệm Ma nữa khác một trời vực. Quái trời Tu Diệm Ma đem so sánh với Đâu Xuất Đà khác một trời vực. Cứ như thế tuần tự mà tính lên cho đến gì, quái trời cao nhất đó là quái trời phi lý tưởng xứ khác một trời một vực. Nhưng Đức Phật nói này, vua quái trời phi lý tưởng xứ đem so với một gì, một vị vừa được vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khác nhau, giống như một kẻ ăn mày đứng bên cạnh một vị vua của quái trời các quý vị. Nào, cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật mới nói này Xá Lợi Phất, chẳng thể một chút dùng một chút thiện căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. phải dùng rất nhiều thiện căn phúc đức nhân duyên. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta có một số những đạo tràng, những Phật tử tu tập chẳng được là bao, tham sân si còn đầy giấy ở thế gian này, mà đến khi chết đi đến chợ niệm cho rau vài tiếng đồng hồ, thấy thân thể mềm mại đầu ấm một cái là vãng sinh Tây Phương rồi, vãng sinh Tây Phương rồi, vãng sinh Tây Phương rồi. Và coi cái việc vãng sinh Tây Phương nó dễ đến cái mức độ như là chỉ nói trên đầu môi chóc lưỡi. Tham sân si còn đầy rẫy. Tu tập đó thì không hiểu là chính pháp hay là tà pháp nữa. Mạn Phật khinh tăng. Coi chùa chiền là một cái nơi gì ạ? Một cái nơi mình không cần phải đến vẫn có thể gì? Có thể tự tu để tại gia được. Không cần gần những bậc trưởng thượng, những bậc gì? Những bậc tôn sư, những bậc minh sư vẫn có thể là tu được, chỉ cần nghe pháp của hòa thượng là tu được. Nghe pháp của hòa thượng, nếu mà đúng như pháp thì chỉ cần như thế là tu được. Nhưng quan trọng nghe đúng không? Tôi nghe một bài Phật tử ở trong miền Nam ra. Nói rằng trong đạo tràng miền Nam, tôi cái này tế nhị không nói tên, các đạo tràng miền Nam, các Phật tử ở miền Bắc vào đó rất là đông, chiếm 80% trở lên. Miền Nam ở đó họ chả tu mấy, nhưng miền Bắc mình phải bán nhà bán cửa để vào mua đất và xây dựng tịnh thất ở đó, ở quanh quanh khu vực đó và tu tập. Mục đích là gì? Chỉ nói rằng vào đó để gì? Để cho có tương lai được vãng sinh. Tất nhiên họ cũng là tu rất là tốt. Nhưng vì sao tương lai vãng sinh? Vì sau khi chết được vào trong chùa để các thầy trợ niệm cho, được ban trợ niệm cho 8 đến 12 đến 20 tiếng đồng hồ, thân thể mềm mại, đầu ấm một cái là vỗ tay đông đốt với nhau, vãng sinh rồi, vãng sinh rồi. Và trường hợp đó vãng sinh Tây Phương, tự ấn khả cho nhau là vãng sinh Tây Phương. Và cuộc nói chuyện với nhau niệm Phật một tí, bắt đầu khen nhau một cách là gì? Nó quá chớn, khen nhau một cách quá đà, khiến cho các Phật tử, kể cả sư nữa, cũng không biết mình đang ở trong gì, ở trong cái ngôi vị nào, trong cái địa vị nào, trong cái phẩm vị nào của gì, trong cái tầng bậc nào của người tu bây giờ. Sư thấy Phật tử đến chùa thì khen là gì? Họ vừa biết niệm dăm ba câu niệm Phật A-di-đà Phật một cái, ôi giời quý hóa lắm, quý hóa lắm, lắm A-di-đà Phật tương lai, Bồ Tát tương lai, rồi á, chắc chắn sẽ vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới, quý hóa quá. Phật tử thì thấy các thầy thì bảo là ôi giời các thầy như là Bồ Tát tái thế, như là Phật A-di-đà thì cử về đây để tiếp nhân độ chúng, thầy chính là Phật, là Bồ Tát tái thế. Cứ khen nhau như vậy. Tất nhiên tăng khen tăng là tốt, nhưng mà khen nó phải vừa phải thôi. Khen nó phải đúng cái chừng mực thôi các quý vị. Khen quá thì nó lại hóa là gì ạ? Hóa gì? Giả dối. Giả dối. Cho nên các vị nào đến chùa mà cứ khen ôi trời thầy ơi, thầy đẹp như là Phật, là Bồ Tát tái thế, tôi nghĩ ở trong lòng cái người này là người không đáng gần, không nên gần. Vì sao? Giả dối bỏ sự. Dối gì? Dối lộ ra cả nét mặt, dối lộ ra cả lời nói, làm coi tôi như đứa con nít thì sao mà còn nịnh. Tôi có thích nịnh thần cái kiểu đấy đâu. Nịnh thần, cái đó gọi là nịnh thần. Những cái người nào đến mà cứ thầy đẹp, tướng hảo thầy đẹp như là Phật, thầy đúng là Phật, là Bồ Tát tái thế, những cái người như thế có bao giờ tôi nói chuyện đâu. Không thật. Chắc chắn là không thật. Mà con người đến dám nói cái sự thật với ta này này. Con nghe người ta nói là ở đây thầy có những cái này chưa tốt này. Nếu có cái đó thầy phải sửa đi. Đó mới là con người thật. Đó con người thật. Nếu khổ có mấy người dám nói đâu, cũng có người dám nói với tôi nhưng mà ít lắm. Nhưng may là miền Bắc chúng ta tăng á, khen tăng cũng đúng mức. Phần lớn là như vậy. Tăng khen người Phật tử á, cũng đúng mức. Chỉ có cái ông thầy nào mà gọi là vớ vẩn á, tham danh tham lợi khen Phật tử để kiếm tiền á, thì mới khen cái kiểu như thế. Nhưng khổ đấy, tôi nghe các Phật tử nói là đấy, khen nhau đến cái mức gọi là đấy, đến cái mức gọi là thái quá, gọi là nó cứ hóa là gì điêu điêu thế nào ấy, không nên. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải dùng cái tâm chân chính, đừng có khen ngợi ai một cách gì quá đáng, kể cả đó là thầy mình. Vừa vừa bình bình thôi đó, thì nó sẽ gì tốt hơn. Đó là quái trời gì, quái trời đâu xuất, trên quái trời là đâu xuất, là quái trời hóa lạc, tuổi thọ gì 5.000 năm tuổi, một ngày một đêm bằng 500 năm ở nhân gian này. Quái trời này á, thì nó còn phúc báo, công đức còn hơn cả quái trời Đâu Suất thứ 4 và quái trời thứ 5 là quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. À, quái trời thứ 6, xin lỗi. Quái trời thứ 6 là quái trời Tha Hóa Tự Tại. Quái trời này các vị biết vị vua quái trời này chính là ai không? Thiên Ma Ba Tuần mới là khủng khiếp. Hả? Thiên Ma Ba Tuần nó các vị là vua của quái trời thứ 6 của dục giới này này. À, vì sao gọi là quái Tha Hóa Tự Tại Thiên? Vì ông vua quái trời này hay đi gì? Gọi là hay dùng cái thần lực, công đức của họ, thần lực của họ để gì? Để cướp cái gì? Cướp cái công đức của năm quái trời dưới và kể cả quái nhân gian chúng ta đó. Chúng ta tu tập sai chính pháp, công đức đi về đâu? Về hết cái ông này này. À, các vị thiên ma, các vị ngoại đạo tu sai, tu tập về công đức về đâu? Về hết ông này này. À, đem nộp hết cho ông này này. À, tôi lấy một cái ví dụ giống như một vị vua ở trong một đất nước ấy, nó tham lam, nhưng mà nó lại có quyền lực, nó đang làm vua, nó có binh hùng tướng mạnh, cho nên chẳng ai làm gì được nó. Nó đến đâu đó, nó bắt gì dân chúng phải nộp siêu nộp thuế, bắt phải nộp, không nộp thì nói gì? Nó đem binh nó đánh, thảo phạt, nó giết. Cho nên ông vua này này, nó cũng có phúc báo, nó làm vua, nhưng mà nó lại gì, lại cực kỳ là gì, tham lam. Đời trước nó gì, nó tạo phúc tích đức cho nên nó được làm vua, nhưng bây giờ nó đang hưởng cái phúc ở đời trước. Có người hỏi rằng tại sao nó làm ác như thế mà nó vẫn làm vua quái trời? Các vị tại sao không đi hỏi tại sao mà ông quan nó tham mà nó vẫn làm quan, ăn hút lót, ăn hối lộ mà nó vẫn làm quan? Khi mà pháp luật chưa phát hiện ra, chưa trừng trị nó thì nó vẫn là quan. Nó đi đâu vẫn có kẻ đua người đoán, thậm chí thì chúng ta gặp thấy nó thì phải lánh mặt, có đúng không? Đấy, thế cái phúc báo của họ đời trước gì họ tạo, trên đời này họ vẫn còn ngồi trên cái ghế đó thì mọi người vẫn phải tôn trọng lắm. Trừ khi mà bị gì ạ, bị pháp luật phát hiện ra, thì các ngành chức năng phát hiện ra và bị cấp trên gì xử lý, đem gì tước cái quyền làm quan của họ, cho họ về làm thường dân, khởi tố trước pháp luật, đem nhốt họ vào trong nhà tù, thì lúc đó họ mới hết thôi. Cái ông vua quái trời thứ 6 này, quái trời lục dục thiên, quái trời thứ 6 Tha Hóa Tự Tại Thiên này cũng tương tự như thế. Mà tuổi thọ của ông ấy thì dài lắm các vị, 6.000 năm. Một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian này. Ông phải thọ hết cái tuổi thọ của ông đã, khi đó mới rơi tọt xuống nhân gian. Nhưng mà ông ấy khổ nữa, ông ấy ra đi thì lại có thằng gì, có thằng khác mà sinh lên đấy. À, có thằng khác nó tu phúc tu thiện nó đủ, nó lên đó, nó làm vua quái trời đó. Và khi nó lên quái đó rồi nó lại kế tục tiếp, gọi là Thiên Ma Ba Tuần. Nó không muốn cho gì, nó cai quản về dục vọng. Các vị bây giờ đừng có chửi nó. Chửi gì? Các vị chửi nó gì? Các vị đang chửi mình đó. Kể cả người tu mà gì? Tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Đó chính là gì ạ? Quân lính của ông ấy đấy. Các vị nhìn thấy gì? Con gái nhìn thấy con trai ngày xưa, tuổi còn trẻ 18 đôi mươi, nhìn thấy mấy anh xinh xinh rồi gì? Mắt chớp chớp, ôi giời về bàn. Anh ấy nhìn phong độ thế, chính vì nhìn khen anh ấy phong độ thế, anh ấy thì nhìn thấy các cô, các Phật tử, các cụ ngày xưa, ngày bây giờ thì già rồi, ngày xưa thì 18 đôi mươi rất là gì, à, xinh gái, nết na thủy mị, cho nên về nó, ôi cái con bé đấy nhìn được thế, cho nên nó bên đây nó cưa, cưa một hôm không đổ thì hai hôm không đổ thì hai tháng không đổ thì hai năm các cụ mới đổ mà, đúng không? Đổ, mà đổ rồi thì làm gì? Thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cái. Các vị đang là con của Thiên Ma Ba Tuần, hiểu chưa? Tôi bây giờ cũng đang là một phần của Thiên Ma Ba Tuần, một phần thì Phật, một phần thì Thiên Ma Ba Tuần. Bao giờ tôi phải gì giải thoát hết tất cả tham sân si mạn ý ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân đó, thì tôi mới hoàn toàn là con Phật. Còn bây giờ trong tôi vẫn còn một chút niệm tâm tham sân si đó, thì tôi vẫn còn gì ạ, vẫn còn dính dáng tới là con của Thiên Ma Ba Tuần. Bố mình đấy các vị ạ, không phải đơn giản đâu. Đây là ông bố mình thôi. Đấy. Nó không muốn gì, cai quản mình, không muốn cho mình thoát ra nó. Cho nên hôm nay thôi, hôm nay giảng đến gì? Đến sáu quái trời. Sáu quái trời đó gọi là lục dục thiên. tức là sáu cõi trời là thuộc về dục giới thiên. Ngày mai chúng ta học về gì? Học về các cõi trời về gì? Về sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Đây là cõi trời dục, lục dục thiên. Chúng ta hay nghe về sáu cõi trời dục giới và 18 cõi trời gì? Sắc giới, và bốn cõi trời gì? Vô sắc giới. Thì đấy là gọi ấy thôi, nhưng mà thực tế nó có rất nhiều các cõi nhỏ trong đó, nhưng mà thì Phật nói cho nó tổng quan vào đâu thôi. Thôi nghỉ, hôm nay học sớm cho nên nghỉ sớm một chút, nhưng đồng hồ vẫn quay hơi nhanh thì phải. Có hiểu được không? Có hiểu không? Tại sao vẫn thấy có người ngủ là thế nào nhỉ? Các đến đây để ngủ à? Tôi vẫn thấy hai ba cụ ngủ và thấy ban trật tự đi gõ vào đầu ấy mà. Đấy, ma ba tuần đấy. Đây là thiên ma ba tuần đấy. Đây là con của thiên ma ba tuần nó đến gì? Nó làm cho đây gật 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 gù, không nghe pháp. Mà không nghe pháp tức là không hiểu gì? Không hiểu đạo. Không hiểu đạo tức là mãi trầm luân. Mà mãi trầm luân tức là vẫn là con cháu của thiên ma ba tuần. Ở đấy kìa đâu, không phải xa đâu các quý vị. Thôi hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di.
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。